Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay ngày 21 tháng 5 năm 2022 dương lịch, thì chúng ta tiếp tục gặp nhau trong loạt bài chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ. Lần này tiêu đề chúng ta đang dùng đó là kinh Vô Lượng Thọ khoa chú tiễn giảng. Hôm nay là buổi thứ ba, thì quý vị đồng tu nào chưa quen thì chúng ta hiểu rằng tựa đề này chính là tuyển chọn những điều trong Tịnh Độ Đại Kinh khoa chú. Tịnh Độ Đại Kinh chính là kinh Vô Lượng Thọ, gồm có phần khoa phán của Hòa Thượng Tịnh Không và phần chú giải của Ngài Hòa Niệm Tổ. Thì dùng hai phần đó kết hợp lại với kinh Vô Lượng Thọ thì gọi là Tịnh Độ Đại Kinh khoa chú, hay là kinh Vô Lượng Thọ khoa chú cũng được. Thì ở đây Thiện Trang chỉ lược qua, tức là tiễn ra những giọt để giảng. Và quý vị thấy thật ra mà nói tiễn ra, nhưng mà phần hai buổi vừa qua chúng ta chia sẻ cũng không có bỏ đi chút xíu nào, cho nên vẫn y nguyên trong nguyên văn, chỉ trừ cái phần mục lục thôi. Thì chúng ta học Phật Pháp để nhắc nhở, thường ngày chúng ta phải gọi là ôn lại những điều, lời chư tổ, lời người xưa, lời những bậc tiền bối, và để nhắc nhở cho chính mình. Nhắc nhở chính mình để chúng ta không quên rằng nhiệm vụ chúng ta là ra khỏi sanh tử luân hồi, nhiệm vụ chúng ta là về Tây Phương Cực Lạc, chứ không ở trong trần gian này quên mất. Ngày tháng trôi qua là dần dần mình bồ đề tâm thì biến mất. Cho nên thì như vậy thì rất là đáng thương. Nhiều khi mình không muốn nghe nữa, không muốn tu nữa, tại vì không có gần thiện tri thức, không gần bạn lành. Thiện Trang hôm nay xin trích một đoạn kệ, đoạn trong bài Quy Sơn Cảnh Sách của Tổ sư Quy Sơn Linh Hữu. Thiền sư Quy Sơn Linh Hữu thì có đoạn kệ như thế này, có đoạn trong Quy Sơn Cảnh Sách: vô thường sát quỷ, niệm niệm bất định, mạng bất khả duyên, thời bất khả đãi, nhân thiên tam hữu, ưng vị miễn chi, như thị thọ thân, phi luận kiếp số. Ở đây tạm giải thích chút xíu thế này: vô thường sát quỷ là con quỷ vô thường, nó giết chết đó, quỷ chết nó giết mình đó, là vô thường đó. Niệm niệm bất định, tức là niệm niệm cái mỗi niệm của chúng ta nó không có dừng, niệm chúng ta luôn luôn đó. Mạng bất khả duyên, chữ duyên này có nghĩa là hoãn lại, có nghĩa là mạng mà tới rồi thì không có trì hoãn được, không có trì hoãn lại được. Thời bất khả đãi, thời có khả đãi tức là khi mà thời, cái khi mà hết mạng rồi, lúc chết rồi là không thể nào chống đỡ là được. nó là Diêm Vương bảo là canh ba chết thì không thể nào đợi đến canh năm. Khi đó thì sao? Nhân thiên tam hữu, tức là ba cái hữu là ba cái cõi, còn có một hữu lậu đó là trời người. Ân vị miễn chi, ân là phải, vị là chưa, chưa cái phải tránh được, miễn là tránh được, tránh được điều đó chứ chi nè điều đó. À, như thị thọ thân, như thế mà đi nhận thân, à, tiếp tục mình phải bị chịu thêm cái thân mới. Phi lụng kiếp số là không thể nào bàn, không có tính được, không thể kể được bà bao nhiêu kiếp. Ý nói là gì? Khi mà chết đến á, con quỷ giao thường nó đến á, giết mạng mình á, thì không, và niệm niệm của mình nó không có dứt được. Thì khi mạng đã đến rồi thì không có trì hoãn được đâu, không có chờ đợi được đâu, và lúc đó muốn sống thêm nữa cũng chẳng sống được, mà mình không biết lúc nào, đúng không? Thì khi đó ba cái cõi trong trời người á, à, hoặc là tam hữu, nói chung là dục giới hữu đó, thì tam hữu người gọi là dục giới hữu, sắc giới hữu và vô sắc giới hữu, tức là nói về lục đạo luân hồi, nhân thiên tam hữu tức là lục đạo luân hồi. Khi mình vẫn chưa có phần tránh được đâu, thì như vậy mà cứ thọ thân là không biết bao giờ tính đến số kiếp. Như vậy đây là nói đến sự vô thường rất đáng sợ. Cái gì có sợ không à, hay là nghe hoài rồi hết sợ rồi à, bây giờ nghe nói vô thường cũng không sợ nữa, sẽ chết cũng luân hồi cũng không sợ nữa. Như vậy thì khả năng là thật sự mà rất đáng thương. Người thường á, đồng tu mới đầu á, mình học mình biết Phật pháp á, mình rất là sợ sanh tử, mình sợ là chết mình sẽ luân hồi, nhưng mà học dần dần theo năm tháng á thì không còn sợ nữa. Đấy là gì? Không còn sợ là không cần tu nữa. Cho nên thiền sư Tông Bổn có một câu nói, đó là gì? Lúc tạnh không chịu đi thì mưa phải ướt đầu. Lúc bây giờ đang bình yên á, lúc tạnh á, trời đang quang mây tạnh á, không chịu đi thì cơn mưa nó đến á, chắc nhiên là phải ướt đầu thôi. Tại vì mình lúc đó mình đi rồi, ra một gặp mưa thôi. Đó. Còn bây giờ nếu chúng ta cũng vậy, ý lấy ví dụ cơn mưa để nói cho chúng ta là bây giờ thời kiếp phong ba chưa tới ha, thì chúng ta tranh thủ tư lương niệm Phật tu hành nghe pháp đi, để đủ vốn đủ khả năng về Tây phương cực lạc, chứ đến khi mà sanh tử sự đại tới đó thì sao, thì lại bị ướt đầu, là lúc đó nghiệp nó lôi, như nhân phụ trái tiền giả tiên khiên, tức là như người thiếu nợ, kẻ mạnh thì lôi đi trước, à, nghiệp đợt nào nó đến mạnh tới nó kéo đi trước. Ta trong luận Đại Trí Độ Luận của ngài Long Thọ đó quý vị, có một ví đưa ra một ví dụ như thế này, à, cái người mà khi mà thọ thân á, chẳng giống như là con chim nó bay vào trong bình, nó bay vào trong một cái bình, và cái bình nó lấy một cái miếng vải lụa mỏng cột trùm cái miệng bình lại, và con chim ở trong đó. Cái bình đó ví dụ cái gì? Xác thân ngũ uẩn của chúng ta, đây thân thể chúng ta vô rồi ra không được, cái vải lụa bình đó nó che, nó khiến cho ở trong đó, đến khi nào khi nghiệp nó mãn thì cái vải lụa che cái miệng bình đó nó rách, thì con chim nó bay ra ngoài và lại đi vào cái bình khác. Cứ như thế mà luân hồi nhiều kiếp dài lâu. Cho nên thật sự mà nói rất đáng sợ. Đời này chúng ta được thân người, chúng ta thấy may mắn, được gặp chánh pháp, rất may, đúng không ạ? Nhưng nếu đời sau, quý vị nghĩ coi, nếu chúng ta sanh vào trên một thế giới này thôi, trái đất chúng ta có bao nhiêu người biết Phật Pháp, có bao nhiêu người bị học được Phật Pháp Đại Thừa, có bao nhiêu người gặp được Pháp môn Tịnh Độ. Nếu chúng ta lỡ sanh vào nhà một tôn giáo khác, một ví dụ như sanh vào IS chẳng hạn, đúng không? Quý vị lại đi khủng bố, à, hoặc là quý vị phanh vào nhà tà kiến, vân vân, rất nhiều, rất khó khăn. Cho nên lúc tạnh không chịu đi thì mưa phải ướt đầu. Đây là lời của Thiền sư Tông Bổn. Chúng ta phải biết sợ, mà biết sợ thì thôi, chúng ta cố gắng học kinh, học để tích lũy, mỗi ngày học một chút. Người xưa có câu nói rất là hay, đó là gì? Văn nhất cứu trực thú bồ đề, ngộ bán kệ tốc thành chánh giác. Văn nhất cứu trực thú bồ đề có nghĩa là gì? Nghe mà hiểu được một câu thôi thì liền hướng đến bồ đề, tức là liền đạt đạo. Ngộ bán kệ tốc thành chánh giác, nửa câu kệ thôi, liễu ngộ, giải ngộ, hiểu được nửa câu kệ thôi thì liền thành chánh giác, liền thành bậc chánh giác. Cho nên bây giờ mình cứ huân tập theo ngày tháng, năm này qua tháng nọ nghe một chút, hôm nay nghe một chút, ngày mai nghe một chút, mỗi thời mỗi nghe một chút, nghe đến lúc nào đó cái tự nhiên đúng là văn nhất cứu trực thú bồ đề, ngộ bán kệ tốc thành chánh giác. Cứ ngần nữa nghe nửa câu kệ, hiểu nửa câu kệ, hiểu một câu nó thôi. Mà đặc biệt trong bộ chúng ta đang học đây là toàn lời chư tổ, toàn lời kinh không à, cho nên bộ khoa chú này rất hay. Nếu như chúng ta nghe năm tháng, có thể là nghe lần này không hiểu nhưng nghe lần khác hiểu, chợt ngộ ra là quý vị buông hết tất cả phiền não, nó rơi rụng hết, quý vị niệm Phật liền đạt được công phu ít nhất thành phiến. Thậm chí nếu quý vị ngộ ngộ rồi đó, quý vị giữ được cái ngộ đó, quý vị niệm Phật được nhất tâm bất loạn, thậm chí có thể đạt cao hơn nữa. Cho nên đây là điều mà chúng ta cần học. Thì đây bây giờ chúng ta trở lại với phần chia sẻ. Hôm bữa trước chúng ta đã học tới đây rồi đúng không ạ? Tức là Thiện Trang đã giảng đến cái điều thứ ba trong lời nói đầu tiền ngôn, lời nói đầu của Ngài Hòa Niệm Tổ và Hòa Thượng Tịnh Không, chia ra tất cả 10 điều. Ở đây Thiện Trang tô đậm cái phần nào của Hòa Thượng là đã ấy đúng không? Bữa là mình đã hình như mới tới đây thôi à. Bữa tới đây thôi. Cho nên chúng ta sẽ bắt đầu vào cái phần 2. Bữa Thiện Trang xin đọc lại lời của Hòa Thượng. Có hai phần. Phần nhất đó là lần giảng thuật này là dựa theo bản hồi tập của Ngài Hạ Lan Cư, khoa phán của Pháp Sư Tịnh Không và chú giải của Ngài Lão Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ. Còn điều thứ hai, thật sự xác nhận rằng Pháp môn tịnh độ là nhất thừa liễu nghĩa, vạn thiện đồng quy, trùm nhiếp ba căn, hay trùm khắp ba căn, thu nhiếp cả phàm lẫn thánh, vượt tam giới theo chiều ngang, thẳng lên tứ độ. Cực viên cực đốn là pháp môn vi diệu không thể nghĩ bàn, hóa giải kiếp nạn trước mắt chỉ có chiên hoằng dương kinh này, chiên niệm A Di Đà Phật, hay là chiên niệm A Di Đà Phật. Quý vị chiên niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng được. Thì bây giờ chúng ta đến phần chú giải ở trong bản này. Quý vị coi bản này thì cái phần mà Hòa Thượng viết á, khoa phán của Hòa Thượng, đây là khoa phán. Phân khoa phán giáo thì Hòa Thượng dùng cái chữ màu đậm, còn cái phần của Ngài Hoàng Niệm Tổ đây là chữ nhạt. Đó, thì chúng ta có chữ giải ở đây thì chữ như vậy. Thì cũng xin giới thiệu cho quý vị có một cái trang có thể tải file này về, thì Trang có để cho quý vị lên trang này tải cái file chữ Hán, ai biết chữ Hán lên trang diệupháp.net. Ở đây thì trang này cũng xin 2-3 phút để quảng cáo giới thiệu trang này một chút. Trang này thì Trang mới làm lại và làm cũng chạy server rất là mạnh, tốn khá nhiều tiền hơn cái trang kia. Trang kia thì người ta cúng dường, nghĩa là trang này cũng tốn nhiều tiền hơn mà chạy rất là nhanh. Thì Trang đưa vào đây những bài giảng mới nhất, nó sẽ tự động cập nhật ở đây. Ví dụ như Thiện Trang phiên dịch thì tự nhiên bên kia đăng bài thì bên này nó sẽ cập nhật ở đây luôn, rất là tự động. Nên cho nên là rồi quý vị có thể tìm những bài của Hòa Thượng, ví dụ như vào Hòa Thượng Tịnh Không thì quý vị vào menu này thì Trang đưa khá nhiều những bộ của người khác dịch nữa. Rồi quý vị muốn tìm những bộ của Thiện Trang dịch thì nằm ở đây. Đấy, Thiện Trang dịch và Giáo Chánh thì những bộ nào Thiện Trang dịch thì Trang để ở đây, quý vị vào đó mà coi. Rồi quý vị có thể coi những vị pháp sư khác như của Pháp Sư Định Hoàng đó, hoặc là cô Lưu Tố Vân. Rồi quý vị có thể coi nội dung các kênh YouTube, ví dụ như Thiện Trang đang phát trực tiếp từ kênh này. Đấy là thích Thiện Trang thì cái đây quý vị thấy nó cũng đang ở đây, quý vị ấn vào đây là vẫn đang coi được trực tiếp bây giờ đó. Đó là thấy 003 là cập nhật luôn đó quý vị, tự động hết. là quý vị tải cái file mà ấy, thì quý vị vào tải kinh sách này ha, vào phần này kinh Vương Thọ và chú giải chữ Hán, đó là kinh chữ Hán Nôm, thì quý vị vào đây và tải cái file PDF là file này, còn cái file Word mà Thiên Giang tạm thời đưa lên cho quý vị là file này đó, thì quý vị coi là chữ Hán đâu nha, còn cái bản chữ chữ Việt chưa có đó, còn cái bản bản lần trước Thiên Giang giảng thì cái file này, thì bữa sau Thiên Giang sẽ đưa thêm file Word ở đây. Đó là giới thiệu sơ qua ha. Cái trang web này quý vị nên sử dụng thì rất là tiện, ví dụ như Thiện Giang rất là dễ dàng quý vị vào đây à, bản cái trang đang giảng là Kinh Vô Lượng Thọ tuyển giảng thì đây, thì quý vị kéo xuống thì tự nhiên ở đây nó sẽ có, ở đây nó chưa kịp cập nhật, nếu mà reload lại chắc là nó cập nhật à, cái này là bên kênh kia chưa cập nhật. Thì đó là giới thiệu sơ qua nha, bây giờ chúng ta trở lại kinh văn à, giới thiệu bây giờ cái phần này trời nó dài cho nên Thiện Giang chia cả ba cột để cho dễ dễ dò. Quý vị nào không biết chữ Hán, quý vị coi phần nghĩa. Bây giờ Thiện Giang xin đọc phần giải, tức là chú giải của Ngài Hoàng Niệm Tổ. Phù tịnh độ pháp môn giả, nãi nhất thừa liễu nghĩa, vạn thiện đồng quy. Tam căn phổ bị, phàm thánh tề thâu. Hoành siêu tam giới, kính đăng tứ độ, cực viên cực đốn, bất khả tư nghì chi vi diệu pháp môn giả. Thì ở đây chúng ta cũng quen cái này rồi đúng không? Quý vị thấy nghe Hòa Thượng cũng đã viết tương đối giống như thế này. Thì chúng ta sẽ bắt đầu từ câu đầu tiên, phù tịnh độ pháp môn giả. Chữ phù này là phát ngữ từ trong chữ Hán. Trong chữ Hán quý vị có thể học chuyên đề chữ Hán của Thiện Trang á, có một cái chuyên đề gọi là phát ngữ từ. Phát ngữ từ là từ mở màn để cho một câu nào đó nó có cái lực mạnh, thì người ta dùng những cái từ ngữ như cái hay là từ phù đó. Có những từ ở trong nó có một số từ thôi, không nhiều lắm, thì để đặt vào đầu câu không có ý nghĩa gì trong câu đó nhưng mang ý nghĩa mạnh mẽ, giống như người đời người ta hay chửi thề lúc trước khi người ta nói gì đó, đó là gọi là cũng là phát ngữ từ của người ta đó, là từ phát lên nó cho nó mạnh mẽ rồi bắt đầu mới nói. Thì trong kinh Phật rất hay, Hán cổ có phát ngữ từ à, phát ngữ từ và Hán hiện đại không có nha. Như vậy phù này không cần dịch nha, không có dịch à, chứ không phải. Vậy thì phù tịnh độ pháp môn giả, tức là pháp môn tịnh độ là không có dịch chữ phù nha. Có người không biết á, người ta dịch là phàm là pháp môn tịnh độ, cái đó người ta không biết, học cũng không học Hán cổ á. Thì có thể dịch đôi khi ví dụ như muốn tạo ra một cái sự hấp dẫn nào đó người ta dịch, nhưng mà phải lấy cái nghĩa nào đó cho nó phù hợp, nhưng mà phàm là pháp môn tịnh độ thì không có phù hợp. Ở đây chúng ta hiểu là pháp môn tịnh độ, tại vì cái chữ pháp nó mạnh rồi, âm thanh nó mạnh ngược rồi, nó không cần chữ còn tại vì âm Hán ngữ á, ở đây quý vị thấy là phù tịnh độ thì chữ tịnh nó không mạnh, cho nên phải lấy cái chữ mạnh mà phù đó, quý vị hiểu tại sao như vậy. Nếu vậy pháp môn tịnh độ là nhất thừa, chữ nãi tức là nhất thừa liễu nghĩa. Chúng ta đã biết rồi, nhất thừa liễu nghĩa là gì đúng không? Nhất thừa tức là một đời lập Phật. Liễu nghĩa là rốt ráo liễu nghĩa. Cái pháp môn này, pháp môn tịnh độ này là rốt ráo. Rồi, hôm bữa trước mình học rồi, Hòa Thượng cũng chú giải rồi, ta cũng viết rồi. Vạn thiện đồng quy là cái sự quy rốt tất cả của các điều thiện, không gì thiện hơn này, gọi là thiện chung chi thiện, tức là thiện ngay ở trong các thiện. Tam căn phổ bị tức là gì? Là trùm khắp ba căn, thượng căn cũng được, hạ căn cũng được, trung căn cũng được, dốt dốt cũng được, giỏi cũng được, bình bình cũng được, tu pháp môn này đều được. Phàm thánh tề thâu tức là thâu nhiếp cả phàm thánh, bậc phàm phu, bát địa phàm phu, cái chữ bát đó, chứ không phải bát địa phàm phu của bát của tam số tám. Được, cho đến thánh nhân đều tu được pháp môn này, ai cũng tu được, cho nên mới gọi là phàm thánh tề thâu. Hoành siêu tam giới, ở trên đó là hoành súc tam giới đúng không ạ, ở dưới là hoành siêu tam giới thì cũng giống nhau thôi, siêu súc là vượt tam giới theo chiều ngang, chữ siêu tức là siêu vượt tam giới theo chiều ngang. Kính đăng tứ độ tức là kính là thẳng, thẳng là hay là trực tiếp lên 4 độ, tức là chúng ta đã học bữa rồi đúng không? Thường tịch quang tịnh độ cho đến gì phàm thánh đồng cửu độ. Cực viên cực đốn là vô cùng viên mãn, vô cùng nhanh chóng. Chữ đốn có nghĩa là nhanh chóng. Bất khả tư nghị chi vi diệu pháp môn giả, là pháp môn vi diệu không thể nghĩ bàn. Còn chữ giả này á thì cũng là một cái trở từ cuối câu thôi, để kết thúc một cái vấn đề nào đó thì đặt cái dấu chấm. Phán cổ là như thế. Có thể dịch đôi khi có thể là vậy, nhưng mà không dịch càng hay hơn. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Như vậy đây đây rồi. Bây giờ nhi kỳ trung chi vô lượng thọ kinh giả. Nhi là mà ha. Nhưng mà chữ mà này cũng cái chữ nhi này có nhiều nghĩa, thì ở đây á thì chuyện trang chọn cái nghĩa là cho đến. Cho đến kỳ trung là ở trong các bản kinh của vô lượng thọ. Kinh vô lượng thọ thì có nhiều bản ha. Kinh vô lượng thọ tất cả là phiên dịch 12 lần. Trong Đại Tạng Kinh có một lục là có 12 lần phiên dịch, nhưng mà thất truyền rồi. Bây giờ chỉ còn 5 bản dịch, sau này chúng ta sẽ tìm học coi là 5 bản dịch đó, 5 bản dịch nào thì ta sẽ giới thiệu. Thì kinh này là thế nào, là kinh quan trọng nhất trong 5 bản dịch. Bây giờ ở đây nói tiếp. Như vậy ở đây thì đang đọc nè. Cho đến trong các bản kinh vô lượng thọ. Đó, quý vị, trong các bản kinh vô lượng thọ thì sao? Nãi tịnh độ quần kinh chi thủ yếu. Thì đây là quan trọng đứng đầu trong các kinh của tịnh độ. Thì cho đến kinh vô lượng thọ kỳ trung là các kinh, thì trong các kinh vô lượng thọ, hoặc là mình có thể hiểu như là trong các kinh, cả trong các kinh vô lượng thọ, thì hay là chúng ta có thể hiểu là kinh vô lượng thọ là kinh này là đứng đầu trong các kinh tịnh độ. Tịnh tông đại đức thường xưng vi tịnh độ đệ nhất kinh giả giả. Các bậc đại đức của tịnh tông thường khen ngợi rằng đây là kinh bậc nhất, hay là kinh đệ nhất. Đệ nhất nói như người Mỹ là number one đúng không ạ, mà kinh số 1 của tịnh độ. Còn chữ giả giả là kết thúc một vấn đề là dấu chấm bây giờ đó. Hồi trong Hán cổ không có dấu chấm đâu quý vị, bây giờ mới có dấu chấm đó. Cho nên ở đây chúng ta nói chư đại đức của tịnh tông thường khen ngợi rằng, hay là kinh bậc nhất của tịnh độ, hay là kinh số 1 của tịnh độ. Quý vị không học kinh số 1 của tịnh độ rồi, quý vị cần chạy đi đâu nữa? Lát nữa nếu mà chúng ta học kịp á, đằng sau nói tại sao kinh này lại là kinh số 1 của tịnh độ chúng ta đang học. Nên kinh A Di Đà thì nó là kinh, thế nó có thể nói là kinh số 2 thôi. Kinh Vô Lượng Thọ phải là kinh số 1 của tịnh độ. Tại vì sao thì chúng ta sẽ học bộ này đi rồi chúng ta biết. Cho nên bây giờ mình đang học số 1 trong những số 1. Pháp môn tịnh độ đã là số 1 rồi, mà bây giờ học kinh Vô Lượng Thọ là số 1 trong những kinh của tịnh độ nữa, thì còn gì tuyệt vời hơn. Phải nói là thiện căn phước đức chúng ta rất lớn, chúng ta mới học được cái bộ này, chứ không mà không học nổi. Thậm chí nếu mà quý vị đang học nghe bộ khoa chú này là quý vị có thiện căn rất lớn, rất lớn. Tại vì thật ra mà nói, người tu tịnh độ rất đông, người biết câu niệm Phật vãng sanh thì đông, nhưng người học được kinh Vô Lượng Thọ là ít, người học được chú giải kinh Vô Lượng Thọ là ít, học được khoa chú của kinh Vô Lượng Thọ tức là tịnh độ là kinh khoa chú càng ít hơn. Quý vị thấy lên mạng đi, quý vị lên cái kênh YouTube của Thiền Trang á, Thiền Trang làm mấy Cực Lạc Diệu Độ đó đăng rồi bao nhiêu kênh đăng lại, nhưng mà quý vị tổng lại tuy là rất nhiều người đăng đăng lại những bài tịnh độ đại kinh khoa chú, nhưng mà nói chung số lượng coi không nhiều, chắc cộng lại chắc cũng khoảng 1.000 mấy 2.000 thôi. Còn đó là coi trên YouTube, không biết có người tải về không. Như vậy số lượng quá ít, nếu tính ra cho mấy ngàn đi nữa vẫn không nhiều. Còn tịnh độ đại kinh khoa chú 2018 đó, thì người ta coi hơi nhiều hơn chút, mười mấy ngàn. mười mấy ngàn lượt xem trên cái kênh của Thiện Trang thôi, còn những kênh khác không biết. Như vậy tính ra thì không nhiều người nghe, nghe không nổi quý vị. Đặc biệt nghe tập đầu thì đông, nó nghe đến dần dần không, nó không kiên trì nổi. Cho nên thật sự mà nói, ở đời thì người ta chịu khổ chịu khó làm đụng vất vả đều chịu được hết á, nhẫn được hết á, gọi là năng nhẫn những điều mà người ta không thể nhẫn. Có thể nhẫn được những điều người ta có thể nhẫn, nhưng mà ở trong Phật pháp thì không nhẫn nổi. Kiên trì để học một bộ kinh, học một bộ chú giải, học một bộ khoa chú kinh Vô Lượng Thọ này, Tịnh Độ Đề kinh khoa chú này không nổi, chứng tỏ là gì? Thiếu phước đức. Hòa thượng nói thiếu phước đức mà. Hòa thượng nói ai nghe được cái bộ Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa hết 600 tập, 1.200 giờ đó, người đó có đại phước báo. Quý vị nghe được bộ này là đại phước báo à, chứ không đơn giản đâu. Bây giờ chúng ta không chỉ nghe bằng cái phiên dịch mà nghe trực tiếp, coi bằng tiếp bằng chữ Hán, tức là chúng ta có đại phước báo à. Phước báo trong những người phước báo à, không đơn giản đâu. Coi vậy chứ không dễ. Cái gì nói vậy chứ nhiều người vô thấy ôi thôi thấy thầy Thiện Trang gì đâu mà nói chữ Hán rồi khó quá, khó hiểu. Nhưng mà quý vị thấy như trong học lớp học Phật vấn đáp tối hôm qua trong Zoom đó, có một cô đó là bên Đức, không biết đâu cô cũng cũng nói là cũng nghe từ đâu, cô học từ năm ngoái rồi, tháng 11 năm ngoái cô mới biết đến Thiện Trang. À, cô vô trong đó là cô kêu cô không biết ai hết á, cô đâu bên Cộng hòa Liên bang Đức đó. Cô vào cũng nghe mà cô nói cô nghe bài nào cô cũng hiểu cũng hay á, cô thích mà cô nghe hòa thượng cũng nghe được mà trước đó chưa biết Phật pháp. Chứng tỏ là gì? Chứng tỏ thiện căn rất quan trọng. Thiện căn, hòa thượng Tịnh Không nói thiện căn là gì? Là có khả năng hiểu, có thể tin, có thể hiểu được, đó là thiện căn. À, phước đức là gì? Phước đức là có thể thành trì được. Hành trì được là sao? Mình có thời gian mình mới hành trì và mình thực hiện được trong đời sống. Không có phước đức, quý vị bận rộn suốt ngày, túi bụi bao nhiêu việc, lo chăm con, lo cho việc này, lo việc kia. Rồi đến ngày nào đó tạ thế. Tạ thế thì sao? Thành trang tư lương thấy võ vẹn chỉ có một câu Phật hiệu thì được rồi, đúng không? Nếu mà đủ được khả năng. Còn nếu mà hành trang tư lương không phải là câu võ vẹn câu Phật hiệu, mà bao nhiêu thứ nó đổ về, nào là việc thiền não thế gian nó đến thì luân hồi tiếp thôi. Cho nên nếu như ngày ngày huân tập trong kinh giáo thì giống như là mình đi trong sương trong mù, tuy không có ướt nhưng mà thời thời được thấm nhuận. Cũng vậy, hàng ngày tưới tẩm trong kinh pháp này dần dần thấm, dần dần ngày nào mình bất chợt bất giác, biết đâu như hồi nãy nói, ngộ ra, hiểu ra, buông được hết, thành công rồi, niệm Phật liền đắc lực. Bí quyết để niệm Phật đắc lực là buông cho xuống. Hòa thượng nói công phu đắc lực hay không ở chỗ nhìn thấu buông xuống. Quý vị không nhìn thấu tức là quý vị không buông xuống được, cho nên công phu không đắc lực. Người nhìn thấu rõ ràng tất cả thế gian này giả tạo thế này nó kia do duyên mà hợp, cũng không có gì là thật cả, thì cho nên không bám chiếu. Còn nhiều người lo đủ thứ chuyện, nào lo con lo cái lo đủ thứ cái gì, thật ra là vẫn chưa thấu được thế gian này là giả, vẫn chưa thấu được nhân quả, vẫn nghĩ rằng mình có thể là khống chế được nhân quả, thực tế không được. Quý vị nghĩ đi, quý vị có nhiều con em quý vị dạy kèm nó từ nhỏ lớn lên nó có nghe lời quý vị đâu, dạy cỡ nào dạy không được, lớn lên là đường con đi. Quý vị không cần nói người khác, quý vị lấy mình đó. Lấy quý vị mình đó, mà so với những điều mà cha mẹ quý vị mong cầu của quý vị đó, cũng đâu được đâu quý vị. Càng về sau là mình đi theo con đường của mình thôi à. Cho nên điều đó quá biết rõ rồi, người đi trước mình biết, mình tự suy ra người đi sau. Mà càng về sau này chúng sanh phước báo cạn mỏng hơn thì chắc chắn nó không nghe lời chúng ta, nó theo nghiệp nó nặng hơn nữa. Cho nên ráng làm sao vun bồi thiện căn phước đức nhân duyên, ráng tu, ráng làm sao hướng dẫn cho nó trồng phước lành đi thì tốt hơn. Bây giờ trở lại à, chúng ta đã tới đây rồi. Rồi tết đến câu tiếp theo là gì? Chí ư Phật thiết đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh giả. À, có nghĩa là đến với, hay là cái chữ chí ư có nhiều cách cách dịch à. cái chữ đây là chữ ư á, đây là đến như ha, dịch tốt nhất là đến như kinh Phật Thiết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tức là bộ kinh mà chúng ta đang cầm đây ha, kinh kinh hội tập đây, cái tựa đề đầy đủ và hội tập cùng tên này là nói được thật. Nãi tiên sư Hạ Liên Cư lão cư sĩ, nãi là tiên sư, là thầy của tôi ha. Thầy tôi là ai? Là lão cư sĩ Hạ Liên Cư hội tập à, là tất cả do ngài Hạ Liên Cư hội tập Vô Lượng Thọ Kinh Hán Ngụy Ngô Đường Tống Ngũ Chủng Nguyên Dịch, là do ngài Hạ Liên Cư hội tập từ các bản kinh Vô Lượng Thọ các thời. Thời thứ nhất là thời Hán, thời thứ hai là thời Ngụy, Ngụy là Tào Ngụy, thời thứ ba là thời Ngô, và thời thứ tư là thời Đường, và thời thứ năm là thời Tống. Ngũ chủng nguyên dịch tức là năm bản phiên dịch gốc. À, ở đây Thiện Trang xin xin trở lại cho quý vị hiểu chút, là giới thiệu qua năm cái bản phiên bản nguyên dịch lúc đầu đây. Bữa Thiện Trang chưa có nói, bữa nay tới giới thiệu lại là năm phiên bản dịch kinh đây. Thứ nhất là đây Thiện Trang nghe xin giới thiệu lại cái đoạn này để quý vị hiểu chút, là tự Hán Hách Tống Đồng Kinh dịch dị khả khảo kiến phàm hữu. Thôi thì Trang nói lược cái thằng này đi ha, và mình không có nói này. Từ thời Hán đến thời Tống cùng kinh khác bản dịch, ước chừng khảo cứu thấy tổng cộng có 12 bản. Đến thời cận đại lưu thông chỉ có 5 bản này, 5 bản đó. Thế là thế nào? Thứ nhất là bản kinh nè, thời Hán nè, đúng không? Chúng ta đây là kinh nè, là kinh Phật Thiết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Bình Đẳng Giác, bản hội tập, đây là chúng ta biết. Còn năm nguyên bản dịch đó, còn lại đấy, năm bản dịch gốc á, thứ nhất là Vô Lượng Thọ Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh thời Hậu Hán. Ở đây Thiện Trang xin nói nhanh thôi ha. Do Sa Môn Chi La Ca Sấm người nước Nguyệt Chi dịch vào thời Hậu Hán ở Lạc Dương. Quý vị biết không ạ? À, thời Hậu Hán là thời nào mà? Thời Hậu Hán á, là thời Hán sau này chứ không phải thời bây giờ. À, thời Hậu Hán á, chứ không phải thời Hán trước đâu, không phải Hán bổ đó. Thì thời Hán này nè, thì thời Hậu Hán này á, phải nói là nếu mà tính ra là thời năm từ năm 1000 năm 948 đó. Còn nếu không là nói thời Hậu Hán này 947 chứ. Còn không nói thời Hán đó, thời Hán mà quý vị coi Tam Quốc diễn nghĩa đó à, thì có thể biết cái thời Hán. Rồi thứ hai là bản Phật Thiết Chư Phật A Di Đà Tam Gia Tam Phật Đà Đàng Quá Độ Nhân Đạo Kinh, còn có tên khác là Vô Lượng Thọ Kinh hay là A Di Đà Kinh. Thì tên này do ngài là Ngô Nguyệt Chi Ưu Bà Tắc Chi Khiêm dịch, tức là do Ưu Bà Tắc tức là nam cư sĩ tên là Chi Khiêm người nước Nguyệt Chi dịch vào thời Ngô. Nguyệt Chi tức là tên của một đất nước ở Ấn Độ. Rồi bản thứ ba vào dịch là Kinh Vô Lượng Thọ do Sa Môn Khang Tăng Khải hay là Khương Tăng Khải người Ấn Độ dịch vào thời Tào Ngụy ở chùa Bạch Mã Lạc Dương. Thì thời thời Ngô ở trên này á, thời Ngô á, tức là năm 229 sau Công Nguyên. Còn thời mà thời khác thời này là thời gì? Dịch vào thời Tào Ngụy á, thời Tào Ngụy là cái thời mà Tam Quốc diễn nghĩa đó quý vị. Đó là khoảng năm 220 đến 265 của sau Công Nguyên. À, quý vị biết Tào Tháo, có Tào Tháo và Tào Ngụy này anh đi nè. Rồi thời kinh thứ ta ba, bộ kinh thứ tư là Hội Vô Lượng Thọ Như Lai do Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Trí người Nam Ấn Độ dịch vào thời nhà Đường. Thời nhà Đường thì quý vị biết nổi tiếng lắm, nhà Đường bắt đầu từ năm 618 ha. đến năm 907 thời điều này có Võ Tắc Thiên, quý vị chắc biết đúng không ạ? Và cuối cùng bản thứ năm là Phật Thuyết, Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm, do Sa Môn Pháp Hiền, tức là một người xuất gia Pháp Hiền, dịch vào thời Triệu Tống. Thời Triệu Tống này chính là thời còn gọi là thời Nam Tống, thời Tống sau này á, là từ năm 960 đến năm 1279. Đó là Thiền Trang giới thiệu sơ qua ha. Như vậy năm bản kinh hội tập quý vị hiểu rồi đúng không ạ? Là từ thời đại, nói chung tóm lại là từ coi như là từ năm 7, coi như 200 mấy cho đến đến khoảng năm 1200 mấy thì chúng ta có những được bản bản kinh như vậy, năm bản kinh. Thì bây giờ chúng ta trở lại với phần bài này. Như vậy trong ở đây rồi quý vị hiểu là đoạn này ha. Như vậy Thiền Trang nói đây là đến như kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác, tức là kinh này, kinh mà chúng ta đang dùng ha, đang kinh này đúng không? Kinh này quý vị có đó bảng chữ Hán đó, thì kinh này là kinh thời đại chúng ta đó. Thì từ đâu mà ra, đây nói nguyên nhân từ đâu mà ra. Đây là do thầy tôi là lão cư sĩ Hạ Liên Cư hội tập từ Nam bản dịch gốc các triều đại Hán Ngụy Ngô Đường Tống của kinh Vô Lượng Thọ. Đó, ra các triều đại đó. Rồi Quảng Hiệt Tinh Yếu, Viên Nhiếp Chúng Diệu, có nghĩa là gì? Rộng, quảng là rộng, rộng chọn lấy những điều tinh yếu, gom nhiếp đầy đủ những sự lý sâu xa màu nhiệm. Đấy, cái chữ viên nhiếp chúng diệu á, là gom lấy những điều sao không đầy đủ, chữ viên là viên mãn đầy đủ, những cái điều sâu xa, sự lý sâu xa màu nhiệm, tức là những điều gì hay nhất trong năm bản dịch là được chọn hết đưa vào đây, cho nên một bản kinh này đầy đủ. Tiếp tục nói Hối Thành Kim Kinh hiện si vi vô lượng thọ kinh chi thiện bổn giả giả, tức là hối là hợp lại thành kinh này, kim kinh tức kinh này hiện nay được tôn xưng là bản hay nhất, hoàn thiện nhất của kinh Vô Lượng Thọ. Tức là quý vị thấy chúng ta có phước báo, chúng ta gặp được bản kinh hay nhất, hoàn thiện nhất. Tức là Ngài Hạ Liên Cư đã dùng suốt thời gian là 6 năm. 6 năm để hội tập đem năm bản dịch gốc các thời đó. Đó, vừa rồi Thiền Trang đã kể, vì nghe rõ đem từng bản lại đối chiếu lại, so sánh lại, so sánh lại để mà làm gì? Để gom lại thành một bản kinh, thành hội tập. Cho nên Ngài đã rộng ấy, ở đây quý vị thấy là gì? Rộng chọn lấy những điều tinh yếu, gom nhiếp đầy đủ tất cả những sự lý sâu xa màu nhiệm để mà hợp thành kinh này. Có nghĩa là chúng ta học bộ kinh này là chúng ta học được bao nhiêu điều hay nhất của năm bản kinh kia. Tại vì gom lại một bản thôi, khỏi mất công đi đọc bên này chút rồi bên kia chút, đọc qua đọc lại mệt quá đúng không? Mình học một bản đầy đủ rồi. Cũng vậy đó, bản chú giải này cũng vậy đó quý vị, và cũng họp bao nhiêu kinh lại, tất cả mà 83 bộ kinh luận, 110 loại chú sớ của Tổ sư Đại Đức, còn cộng lại là bao nhiêu? 194, tính luôn luôn cái bản này nữa là 194 loại kinh luận. Cho nên học một bộ này là đủ 194 loại kinh luận. Và nếu như nói rộng ra chút xíu, quý vị học thiện với Thiện Trang đang chia sẻ, quý vị thấy là trích thêm Quy Sơn Cảnh Sách, trích thêm Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn, trích một khúc ở đâu 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 vân vân, các lời đối thoại của chư tổ, các công án thiền sư xưa nay, các câu chuyện từ kinh Pháp Cú, kinh này kinh kia nhiều lắm. Cho nên chúng ta học một bộ này mà thật ra chúng ta học vô số tinh hoa của bao nhiêu bộ kinh, bao nhiêu bộ luận, bao nhiêu lời tổ, bao nhiêu lời rồi. Cho nên tuy rằng người ta nói mình học một bộ kinh Vô Lượng Thọ, nhưng mà thật ra họ không biết mình học rất nhiều tinh hoa. Còn người ta không biết, người ta đi học rất nhiều mà học không để lượm được tinh hoa. Còn mình là lượm được tinh hoa, bỏ vô thì mình học được rất nhiều, hiệu quả hơn nhiều, đúng không quý vị? Cho nên thật sự mà nói, những người có phước báo mới học được như vậy. Còn những người không có phước báo vô, ôi khó quá, thầy Thiền Trang giảng, ôi khó quá, không nổi. Và thường giảng khó quá, học không nổi. Cho nên là thật sự nói thật là đáng thương. Chỉ thể nói là thật sự là đáng thương thôi. Hay như vậy mà không biết học, hay như vậy mà không kiên trì, không kiên nhẫn. Thật ra mà nói, nghe lần đầu có thể khó nghe với nhiều kiến thức mới, nhưng nghe lần hai sẽ dễ hơn, nghe lần ba sẽ hấp dẫn hơn, dần dần mê trong đó, hấp dẫn vô cùng. Cho nên là ở đây thật sự mà nói, khi đó là không kinh không rời tay, bản kinh mà nghe suốt ngày luôn. Mà thật sự nói nãy giờ chúng ta nói đâu có gì sâu xa màu nhiệm đâu quý vị. Đó, chỉ cần kiên trì nghe là được, những kiến thức này rất đơn giản. Như vậy chúng ta hiểu rồi đúng không ạ? Đây, quan trọng nhất ở đây kinh Vô Lượng Thọ là hội tập toàn là những điều gom nhiếp, những lấy những điều tinh yếu nhất. Tinh yếu là tinh hoa trọng yếu đó, trọng yếu là quan trọng, và gom nhiếp đầy đủ tất cả những xử lý sâu xa màu nhiệm. Đây là Thiện Trang dịch cái chỗ chỗ này phải dịch nhiều chữ như vậy mới đủ để mà hợp thành kinh này. Và đặc biệt hơn nữa là hiện nay được tôn xưng là bản thiện bổn, chỉ thiện bổn tức là thiện bản hoàn thiện, bản hay nhất. Tại vì thiện có nghĩa là hay, cũng là hoàn thiện à, cho nên là bản hoàn thiện nhất, hay nhất của kinh Vô Lượng Thọ. Vậy chúng ta quá tuyệt vời rồi đúng không? Rồi bắt đầu quý vị nghe tiếp nhân duyên. Đây là lời của Hòa Thượng chữ Đạnh: Tịnh không pháp sư ư nhị linh, số không đọc là linh, nhất linh niên thanh minh khải giảng, tức là pháp sư Tịnh Không vào tiết Thanh Minh năm 2010 khởi khởi giảng, tức là ngày giảng Tịnh Độ Đại Kinh Giải Dị Nghĩa vào tiết Thanh Minh năm 2010. Thanh Minh trong tiết Thanh Ba, đúng không? Quý vị biết rồi đúng không ạ? Tảo mộ đó. Cửu nguyệt chi thập bát nhật viên mãn, tức là tháng 9, cửu nguyệt là tháng 9, ngày 18 tháng 9 năm 2011. Ở đèn trước có chữ, có dòng này là nhị linh nhất nhất, tức là niên, tức là năm 2011 thì viên mãn, tức là hòa thượng giảng hơn một năm đó quý vị, từ tháng 3 năm 2010 mà ngày giảng đến tháng 9 năm 2011 thì viên mãn. Bộ này 600 tập, chúng ta thấy đã có chỉ ngữ rồi đúng không ạ? Rồi hòa thượng nói là phát tâm nhất môn thâm nhập chuyên tu chuyên hoằng. À, quý vị nghe cho kỹ nha. Hòa thượng phát tâm trước à. Phát tâm là một thâm nhập một môn và chuyên tu chuyên hoằng. Rồi, quyết định phóng hạ vạn duyên, nhất tâm cầu sanh tịnh độ. Là ngài quyết định rằng phải buông xuống. Chữ phóng hạ có nghĩa là buông xuống, có nhiều người dịch cái chữ là buông xả, thật ra người ta không biết cái chữ buông xả, cái chữ xả nó khác. Còn chữ buông xuống đây là thuật ngữ của Thiền Tông, quý vị có thể tra cứu. Lúc trước khi phiên dịch cô Diệu Hiệp, cô phiên dịch thì Thiền Trang có nói cô à, cô không nên dùng chữ buông xả. Bây giờ Nam truyền, ở bên Nam truyền thì người ta hay dùng chữ buông bỏ, nhưng mà những chữ đó nó không hay. Còn thiền ngữ của Bắc truyền đã xưa nay là buông xuống rồi. Cô không tin cô tra đi điển đi à, thì cô tra ra đúng là như vậy. Chữ buông phóng hạ đó là buông xuống, thiền ngữ nó là một cái danh ngữ, thuật ngữ của nhà thiền. Và quý vị nếu không tin, quý vị dở các cái sách dịch của ngài thiền sư Di Lặc à, thiền sư Di Lặc là tổ sư thiền á, nổi tiếng ở Việt Nam á, luôn luôn ngài dùng chữ là buông xuống à, và chữ này chữ phóng hạ đó là công án của hoàn toàn. Cho nên người đời nay không biết á, họ dịch là buông xả, thật ra không phải. Hòa thượng chữ xả người ta dùng chữ xả rồi, tất nhiên mình không chấp lấy lắm, dùng sao ngôn ngữ nói sao cũng được, nhưng mà để giữ nguyên ý của thiền tông đó, ý đó là dùng cái từ hay á, là nên dùng buông xuống là hợp lý. Còn bên thiền của nguyên thủy bây giờ đó, Vipassana, người ta gọi là buông bỏ. À, cho nên người nào không biết, thật ra lụng theo nghĩa nghĩa mình phải như thế. Tra từ điển nó có mà, tra từ điển có từ phóng hạ này, cho nên không phải dịch tùy tiện được đâu. Mình phải dịch là buông xuống, buông xuống vạn duyên, tức là buông hết tất cả duyên, không còn gì hết, chữ vạn là tất cả. Hòa thượng đó quyết tâm nhất tâm cầu sanh tịnh độ, tức là nhất tâm cầu sanh tịnh độ là một lòng một ý thôi cầu sanh tịnh độ. Tác Di Đà đệ nhất đệ tử, là làm đệ tử số 1 hay đệ tử bậc nhất của Đức Di Đà. Quý vị có muốn làm không? Đó, hòa thượng nói vậy đó, chỉ cần chuyên tu chuyên hoằng, buông xuống việc vạn duyên, nhất tâm cầu sanh tịnh độ, làm đệ tử số 1 của Đức Di Đà. Đó là đệ nhất đệ tử trong kinh Vô Lượng Thọ nói, hòa thượng quyết tâm làm vậy. Chúng ta làm được không? Được mà, chúng ta làm giống như hòa thượng. Hòa thượng lúc nào cũng phát tâm, đúng không? Quý vị thấy phát tâm vi thủ, phát tâm đứng đầu đó. Rồi ở đây hòa thượng nói, nhưng mà quý vị nghe câu này mới hay này, của hòa thượng nói mới hay nè. Tổng báo đại ân giả, tức là đem những việc làm đó để mà tổng báo ơn lớn. Ơn lớn là ơn của ai? Tất cả các ơn của chúng sanh, ơn của người hộ pháp, ơn của thầy, ơn của cha mẹ đều báo được hết. Nên làm sao báo? Đây, hòa thượng chỉ ra cho chúng ta đó, hòa thượng làm gương đó là gì? Phát tâm nhất môn thâm nhập trường thời không tu, chuyên tu chuyên hoằng, quyết định buông xuống vạn duyên, rồi gì nhất tâm cầu sanh tịnh độ. Đó, bấy nhiêu đã đủ rồi, thì quý vị đem nó làm đệ tử số 1 của Đức Di Đà, thì quý vị báo hết được tất cả ân đức, đại ân đại đức cho thế gian hay là có xuất thế gian đều làm được. Còn nói là mình nói cỡ nào cỡ, mình không vãng sanh, không có thành tựu, không hoằng dương bộ kinh này, không hoằng dương được pháp môn này, thì nó thật không làm được gì hết, cuối cùng không ăn sanh, không báo được ân nào đâu. Cho nên ở đây cuối cùng rốt ráo là hòa thượng làm mẫu cho chúng ta rồi. Rồi tiếp tục là nhị linh nhất nhất niên cửu nguyệt nhị thập nhất nhật tái thứ tuyên giảng. À, tức là vào ngày 21 tháng 9, hòa thượng nghỉ 3 ngày từ ngày 18 bây giờ tới ngày 21 tháng 9 năm 2011 tuyên giảng lần nữa. Đó, thì bộ này gọi là Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, bộ này có người dịch rồi là Thiền Văn Nhớ, hình như là Pháp Sư Minh Nhẫn dịch 8 tập. Thiền Trang có đưa ở trang cái trang web lúc nãy đó, Diệu Pháp Net, quý vị vô phần Hòa Thượng Tinh Không tìm Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú năm 2011 chính là cái này, và rất hay, 8 tập đầu có rồi. Thì đó là lần giảng thứ thứ nhất của Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, và lần giảng thứ hai coi như là chú giải. Và ở đây nói là chuyên hoằng chuyên niệm giả, tức là chuyên hoằng dương và chuyên niệm chuyên niệm Phật đó. Như vậy quý vị thấy hòa thượng nói vậy, thì ở đây không biết sao bản này thì chỉ có ghi ngắn gọn này thôi, thì qua ra hòa thượng còn giảng mấy lần nữa. Sau đó là năm 2012, sau khi giảng xong, hòa thượng giảng tiếp Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2012 mà Tiền Trang đã dịch, và cô sư cô Tâm Thường á dịch 3 tập đầu rồi đó, lên mạng rồi đó. Bộ đó là 644 tập, dài nhất. Đó là lần 2012, cho nên giảng đến 2014 mới xong. Và 2014 hòa thượng lại bắt đầu khởi giảng lần nữa, là lần thứ tư. Và bộ lần thứ tư thì quý vị thấy Thiện Trang vẫn đang phiên dịch đó, làm giáo chánh. Hiện tại là lên trên mạng riêng phần Thiện Trang phiên dịch và giáo chánh là được 81 tập. Đó, quý vị thấy trên mạng là 81 tập rồi. Và còn những nhóm khác dịch nữa thì cộng lại cũng đã gần 200 tập rồi. Đó. Thì quý vị cũng có thể thấy được cũng khá nhiều. Đó là lần giảng thứ tư, và năm đến 2017 thì mới xong. Sau đó đến năm 2018 hòa thượng bắt đầu tuyên giảng lần thứ năm, gọi là Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2018. Hòa thượng giảng hình như đến được 6 tập, 7 tập rồi đó, đúng không? 6 tập, 7 tập thì hòa thượng không giảng nữa, nghỉ đến 2019 giảng tiếp được mấy tập nữa là thành 14 tập. 14 tập và sau đó hòa thượng nghỉ luôn, không có giảng nữa. Thì đó là nói về nhân duyên, chúng ta nói sơ sơ về nhân duyên là như vậy. Đó là đoạn vừa rồi. Bây giờ điều thứ ba trong lời nói đầu tiền ngôn là tiếp tục. Bây giờ quý vị xem là thứ ba: tam bổn kinh trì danh niệm Phật pháp môn viên mãn trực tiếp phương tiện cứu cánh nhất siêu trực nhập À, thì Thiền Trang xin giải thích luôn, chứ đọc nhiều quá quý vị không có theo được. Bổn kinh tức là kinh này, trì danh niệm Phật pháp môn, tức là pháp môn trì danh niệm Phật của kinh này. À, ở đây quý vị nhớ nha, ai học Hán cổ để ý dùm, nhiều người không biết sắp từ. Ở đây có bổn kinh là một danh từ, trì danh niệm Phật là một danh từ, và pháp môn là một danh từ, thì ba danh từ gọi là A, B, C. Thì cách dịch là từ C dịch về B dịch về A, dịch ngược lại chứ không phải dịch xuôi. Thì như vậy là pháp môn nè, trì danh niệm Phật của kinh này. À, vậy thôi. Đây, viên mãn trực tiếp là viên mãn và nhanh chóng. Chữ trực là nhanh chóng, chữ tiếp là nhanh chóng chứ. Còn cái chữ trực là trực tiếp á, là thẳng tắp á. Như vậy pháp môn niệm Phật của kinh này, trì danh niệm Phật của kinh này là thẳng tắp và nhanh chóng. Ở đây có thể dịch là thẳng tắp nhanh chóng, hay nhanh chóng thẳng tắp thì được. Phương tiện cứu cánh là phương tiện rốt ráo. Thế nào là phương tiện? Phương tiện có nghĩa là nói như bây giờ gọi là tiện lợi, thuận lợi. À, thuận lợi. Thế nào là thuận lợi? Là người nào cũng niệm được. Quý vị hay thiền tông, quý vị phải ngồi thiền, phải xếp bằng nè. Bây giờ đau chân quá ngồi không nổi, không cần. Pháp môn này đi cũng niệm Phật được, đứng cũng được. Nên thuận lợi hơn, gọi là phương tiện. Già cũng được, trẻ cũng được. Niệm không ra tiếng cũng được, niệm ra tiếng cũng được, niệm to cũng được, niệm nhỏ cũng được. Đó là thuận lợi. Đi bàn cũng niệm Phật được, đi đứng nằm ngồi cũng niệm Phật được. Chứ bây giờ thiền vô ngồi xếp bằng khó quá đúng không? Mật tông lúc nào cũng trì kim cang gì đó cũng khó quá, nó khó lắm. Cho nên pháp môn này gọi là phương tiện cứu cánh. Đó. Đặc biệt thời đại hiện đại hiện nay người ta bận quá, quá bận thì sao? Phải có dễ dàng gọi là phương tiện. Chứ khó quá họ tu đâu nổi. Bây giờ quý vị hay bảo quý vị 8 giờ đồng hồ ngồi thiền, tiêu chuẩn của thiền tu thiền bên Nguyên Thủy đó, Vipassana đó, phải mỗi ngày phải tu ít nhất 8 giờ. Quý vị có thời gian 8 giờ đâu mà tu. À, ngồi mà như vậy không ngồi được 8 giờ quý vị làm gì nhập được các tầng thiền, nhập nổi đâu. Thiền chỉ rồi nhập không nổi nữa, tu làm gì có được tam thiền tứ thiền nổi, cho nên không được. Còn pháp môn này sao? Cứ niệm 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 đi, không cần niệm biết thế nào, cứ niệm mà được. Niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm nhanh niệm chậm niệm sao cũng được, nhưng mà đừng có hát hò được, đừng có để nó nương vào cái vọng mà được. Mình niệm nguyên chất mà được, rồi mình làm sao đó mình niệm mà tâm nghe rõ ràng, tai nghe tâm quán tưởng rõ ràng, biết từng câu từng chữ. Niệm như vậy lâu ngày công phu nó sẽ đắc lực. Cho nên nhiều người hỏi Thiền Trang niệm làm sao. Hồi xưa Thiền Trang nói Thiền Trang bận như quý vị vậy đó, đi đứng nằm ngồi cố gắng niệm Phật, hiểu không? Như như ngồi họp á, ngồi họp cầm cái bút cứ quay quay A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là đó. Còn khi đi học á, nhiều khi đi học họp gì đó chán quá, không thấy ai nhìn mình á, mình mở cái vở ra viết A Di Đà Phật đó, nghe nhiều khi nghe chán lắm. Ở đời có những cuộc họp cũng chán lắm quý vị ơi đó, cho nên là nhiều khi nghe nó nghe cũng chẳng muốn nghe đâu đó. Những cái cuộc họp đó nó không có liên quan mình, cuộc học gì đó đi gì chính trị hay gì đó vẫn vẫn nghe ngán lắm, không muốn nghe. Cho nên là nhiều khi lên nó cứ cố gắng niệm Phật thôi đó. Những cái chuyện đó mình biết hết rồi mình không muốn nghe chẳng hạn, nhiều cái vấn đề như vậy thì mình cứ học mình nghe đó, mình cứ niệm Phật, mình niệm thầm thôi. Rồi có khi niệm cái hơi thở, cứ thở ra hít vô, thở ra hít vô, niệm theo Phật hiệu cứ thêm đó là đại sư Ấn Quang dạy. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đó, cái niệm thầm đó, đó niệm lâu ngày á quý vị, rồi đi từng bước, cứ đi đi niệm Phật, mỗi bước chân là một câu Phật hiệu, bước một hồi bước trên liên đài về Tây Phương Cực Lạc, đúng đúng không? Vậy chúng ta niệm hoài nó thành thục, đó là niệm Phật. Chứ làm sao bây giờ niệm còn còn lúc nào nhớ pháp được là niệm pháp, không tâm tán loạn quá thì Thiền Trang nói tâm tán loạn quá là chuyển qua niệm pháp. Nhiều khi bây giờ nó niệm Phật không vô, niệm Phật không vô nữa, bây giờ làm sao thì niệm pháp. Niệm pháp bắt đầu nhớ câu nào mình ấn tượng nhất mà mình học được á, như như câu Kinh Kim Cang, Nhất thiết thử quy pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt, như điện ưng tác, như thiệt quán. Đó, nhớ như vậy, hoặc là cố gắng, hoặc là không niệm được nữa. Bây giờ không niệm được nữa thì thôi, nhớ thuộc kinh Quân Thọ, học thuộc được đoạn nào thì ráng đọc lên đoạn đó để coi mình ráng đọc. Tại vì đọc là bắt buộc tập trung tâm. Bắt đầu đọc nguyện thứ 18, ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh văn ngã danh hiệu, chí tâm chính nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nại chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thủ chánh giác, di trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Đọc xong mất gần 1 phút rồi, phải tập trung tâm ở trong pháp cho nên quên hết phiền não đó quý vị nhá. Học đó mình trì pháp, trì kinh, trì pháp, trì như vậy thì tự nhiên hết phiền não thôi. Ví dụ như quý vị đang người trẻ là tâm luôn luôn gì cả xí thạnh, không có phiền não dâm dục quá mạnh, thì quý vị đọc đi, đọc cái đó quên hết rồi. Quý vị đang nhớ anh chàng nào, nhớ cô nàng nào, quý vị đọc tí hết liền, tại vì tâm mình nó chuyển vào trong pháp nó quên đó. Mình cố gắng như vậy, đó là một phương pháp để tu hành. Niệm Phật thì niệm nổi, niệm nó mau quên quá, niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cứ nhớ cái người ta hiện ra trước mắt. Nhưng mà bây giờ mình không có dùng phương pháp đó, hoặc là chuyện gì đó mình khó chịu, mình đọc kinh chút hết rồi. Đó là cách tu. Cho nên phương tiện rốt ráo cứu cánh dễ mà, nó niệm Phật cũng được, niệm pháp đó. Thì cứ nhớ những câu chuyện gì đó vân vân, những chuyện thì chắc tuy là nhớ nhưng mà nó mau khó. Cho nên học kinh vậy, kinh Vô Lượng Thọ vậy, quý vị cái thuộc được đoạn nào đọc đoạn đó. Thì đọc như vậy là mình bắt đầu mình đã rồi cố gắng nghĩa đoạn đó như thế nào chẳng hạn, bắt đầu nghĩ 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 một hồi là tiêu tan phiền não, bao nhiêu chuyện thế gian, bao nhiêu chuyện gì quên hết à, tự nhiên hết phiền não. Hết phiền não thì sao? Pháp hỷ sung mãn, thường sanh tâm hoan hỷ, lại tiếp tục tu. Chứ bây giờ mình học để làm gì? Học mà không vận xài, không vận dụng thì uổng phí, đúng không? Cho nên đó là như vậy, cái kinh này là tuyệt vời như vậy. Bây giờ mình không có học thì uổng thôi. Rồi bây giờ tới đây nha, như vậy chúng ta trở lại. Như vậy là phương tiện rốt ráo là gì? Rất là thuận lợi, tu kiểu nào cũng tu được. Nhất siêu trực nhập, chữ nhất không phải là một, mà nhất ở đây có nghĩa là hễ hễ siêu vượt, siêu là siêu vượt, trực là thẳng, thì thẳng nhập tức là vào thẳng luôn. Vào thẳng gì? À, vào thẳng được Phật báo trang nghiêm độ, hay chúng ta nói là vào thẳng được tự tánh chúng ta bị về Tây Phương Lạc là nhanh chóng thành tựu, để trực nhập mà thẳng nhập đó. Tối cực viên đốn, cái tối là nhất rồi, chứ cực là vô cùng rồi, viên là viên mãn rồi, đốn là nhanh. Như vậy bây giờ dịch làm sao cũng không đỡ nói được, cho nên để tối cực viên đốn tức là cái sự nhanh chóng viên mãn vô cùng vô cực, không có gì hơn nữa, gọi là tối cực viên đốn. Dĩ Di Đà Nhất Thừa Nguyện Hải, lục tự hồng danh chi cứu cánh quả giác, tạc ngã chúng sanh chi nhân tâm. À, dĩ là dùng, hay lấy Nhất Thừa Liệu Nguyện Hải tức là biển nguyện, cái chữ hải là biển á, biển nguyện nhất thừa của Đức Di Đà, và lục tự hồng danh tức là 6 chữ hồng danh cứu cánh quả giác. Thì chúng ta phải dịch ngược lại, lấy cứu cánh quả giác của biển nguyện Đức Di Đà, à, biển nguyện nhất thừa Đức Di Đà và 6 chữ hồng danh, à, tác ngã chúng sanh chi nhân tâm, mà làm thì tác là làm cái nhân tâm của chúng sanh chúng ta. À, quý vị có hiểu không ạ? Ở đây thì đang dịch ở dưới này, quý vị đọc ở dưới này. À, dễ hơn. À, dùng cứu cánh quả giác của biển nguyện nhất thừa Đức Di Đà và 6 chữ hồng danh làm nhân tâm cho chúng sanh chúng ta. Ở đây cái chữ nhân tâm là sao? Nhân tâm có hai, có nhiều nghĩa. Nhân tâm có nghĩa là lấy nhân, đó, là lấy nhân là cho để vào tâm mình gọi là nhân tâm. Còn cái thứ hai á, cái để giải thích là chữ tâm đó là trung tâm, lấy nhân là những cái nhân chính á, nhân trung tâm đó. Vậy thì đây, mình bây giờ pháp môn này dễ tu lắm, không cần phải rốt tự tu, Mà bây giờ mình lấy cái quả giác cứu cánh của Đức Di Đà rồi. À, quả giác đó được biểu lộ qua biểu nguyện của Ngài, tức là nguyện của Ngài rộng lớn như biển. Rồi lấy gì? Gom lại biểu nguyện đó bằng 6 chữ hồng danh, gọi là lục tự hồng danh, hay là chúng ta 4 chữ hồng danh cũng được. Làm gì? Cái nhân tâm, tức là nhân để mình tu cho chúng sanh chúng ta. Đó, nói ra đơn giản như vậy. Rồi, ở đây nói càng hay nữa, quý vị thấy đằng này. Dĩ quả vi nhân, nhân quả đồng thời. À, lấy quả làm nhân. Có nghĩa là Đức Phật A Di Đà tu thành quả rồi, bây giờ mình lấy quả đó làm nhân. Nhân quả đồng thời, nhân cái là ra quả luôn. Quý vị hiểu điều nào không ạ? Giống như vậy, tức là Đức Phật A Di Đà đã thành tựu rồi, bây giờ mà ai mà làm nông nghiệp á, làm nông nghiệp thì chúng ta dễ dễ hiểu lắm. À, là chúng ta có thể lấy quả làm nhân nhanh lắm. Bây giờ cái cây kia nó trồng ra trái rồi, cái cây mình chưa ra trái đúng không, mình đem ghép cái cành cây quy qua đó, đó là dĩ quả vi nhân đó, lấy quả làm nhân thì cái cây đó nó có trái, cành cái trái rồi, nó trổ ra trái luôn, nó thành trái luôn, ghép cái là thành thành công rồi, ghép cành. Đó là một ví dụ, cho nên là nhân quả đồng thời luôn, vừa cái tu cái như vậy là có quả luôn, có quả ăn luôn đó, nói vậy cho dễ. Còn cái nói cái cách nói thứ hai á, là chúng ta nói thế này, là có nghĩa là bây giờ Đức Phật A Di Đà thành công của ngài, nguyện ngài phát ra rộng lớn như biển, bây giờ nước biển nó tràn đầy hết rồi, bây giờ chúng ta làm sao để lấy cái nước biển nó vô, đào một cái đường rãnh thôi, lấy vô nước biển nó tràn vô, đó là lấy quả làm nhân. Cho nên nhân quả đồng thời, mình được nước biển nó tràn ngập vào luôn, quá tuyệt vời. Hả? Dễ tu như vậy rồi gì nữa đúng không? À, rồi ở đây như vậy nhân quả đồng thời, quả là nhân, nó nhân cái là có quả luôn, có trái luôn, có kết quả luôn. Cho nên tu pháp môn này hay như vậy đó, vừa tu là được kết quả rồi, chứ không phải chờ lâu nữa. Nếu chúng ta chờ lâu biết bao giờ mới được kết quả tu khác pháp môn khác, ba đã tăng kỳ kiếp còn đây có liền. Rồi ở đây nói tiếp tục, tùng quả khởi tu, tức tu tức quả. Tùng là từ, từ quả mà khởi tu. À, tức là mình không phải người ta, pháp môn khác là phải tu tu từ nhân, pháp môn này là lấy quả là tu luôn đó. Tức tu tức quả, chữ tức này có nghĩa là ngay đó, trực tiếp ngay ngay đó, ngay quả chính, ngay nhân chính là ngay tu á, nhân tu đó chính là quả luôn, ngay tu đến là quả luôn, không cần phải chờ đợi lâu. Vì thấy sướng không? À, chưa gì hết, giống như bây giờ nói bây giờ dễ hiểu hơn nè, ví dụ này dễ hiểu hơn. Đức Phật A Di Đà trồng một vườn cây trái đầy đủ hết rồi, bây giờ mình tới mình bứng cái cây đó mình đem về ha, cây đó để sẵn, Đức Phật A Di Đà để sẵn luôn cái trong cái chậu lớn rồi, mình đem cái cây đó mình trồng về nhà cái là sao nó có trái luôn rồi, trái cây hái xuống ăn luôn đúng không? Đó cách pháp môn tu niệm Phật là vậy đó. Còn pháp môn khác quý vị phải nào là phải đi tìm gieo cái hạt đó, đi mua đâu đó kiếm cái hạt cây về, rồi quý vị phải xới đất, xới xới một hồi mới có đất, xới đất xong thì sao, bắt đầu trồng xuống, đợi cây chăm bón bao nhiêu năm sau cái cây nó lớn lên được cỡ đó, à, lớn lên cao như vậy mới có được quả, nó ra bông kết quả. Mà lạng quạng mình trong cái thời gian đó cái hạt đó nó bị gì đó, hoặc cái cây nó bị gì đó chết mất tiêu, không có kết quả. Còn pháp môn niệm Phật này sao, dễ lắm, chỉ cần đem cái cây Đức Phật A Di Đà đã trồng với nó rồi trở về đào hố xuống chăm xuống chăm, nhưng mà cũng ráng, tại vì mới chôn về về trồng mà, tuy là cây trong gốc đó nhưng mà phải chằng cho kỹ, phải giữ cho kỹ, cái hết quả nó có rồi đó, chỉ cần giữ cho kỹ, nó đừng có để gió lay nó đổ là được rồi, đừng để cây nó chết là được rồi. Cho nên nhiệm vụ chúng ta tu của pháp môn này rất dễ, nhưng mà chăm giống như chăm cây, mà đã có cây cổ thụ to như vậy rồi thì nó sẽ vài bữa nó có đơm hoa kết trái, có thể một ngày có trái ăn rồi. Cho nên niệm Phật một ngày cũng được, có khi vãng sanh rồi, niệm một ngày vãng sanh, cũng có người niệm nửa ngày mấy giờ là vãng sanh, là lý do như vậy. Ví dụ này rất dễ hiểu đúng không quý vị? Đó, vậy thù thắng vậy còn không chịu tu. Cho nên ngay tu đó chính là quả là vậy. Ngay tu nhân đó là chính là quả luôn rồi, không có chạy đâu nữa. Ở đây có lẽ bỏ chữ nhân này đi thì càng hay hơn nữa. Ngay tu chính là quả. Tâm tác tâm thị bất khả tư nghì. Tâm này, tâm tâm á, tâm làm tâm ấy, cái chữ tâm tác tâm thị này là ý trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, sau này có đoạn nói, tức là tâm này chúng ta đó làm tâm ấy là danh tâm làm Phật luôn, cho nên không thể nghĩ bàn, bất khả tư nghì, không thể nghĩ bàn. Quý vị thấy tuyệt vời không? Đang tán thán hết mình những lời hay nhất, những lời bao nhiêu lời ca tụng tán thán bộ kinh này, tán thán pháp môn này, nghe đã như vậy không chịu tu nữa thì chỉ có cuồng si hoặc là hư vọng thôi, những người hư vọng cuồng si mới không chịu tu thôi. Như vậy đây là đoạn vừa rồi ha, chúng ta sang đoạn thứ phần chú giải của ngài Hòa Niệm Tổ bắt đầu từ đây. Vô Lượng Thọ kinh nải Tịnh Tông chi tổng cương, tức là kinh Vô Lượng Thọ là tổng cương lĩnh của Tịnh Tông. Tức là quý vị thấy kinh Vô Lượng Thọ là tổng cương lĩnh của Tịnh Tông nha, trong bài kinh A Di Đà mới thấy hay á. Ở đây thì hòa thượng có giải thích là chữ cương là cương lĩnh, chữ cương này là cương lĩnh nè, còn chữ tổng này là tổng rồi, chúng ta biết rồi, tổng mà tổng tổng kết đó. Tổng mà tổng tất cả đó. Rồi như vậy là kinh Vô Lượng Thọ là cương tổng cương lĩnh của Tịnh Tông, như vậy chúng ta học vô kinh này là tổng cương lĩnh Tịnh Tông rồi còn gì nữa. Ngã quốc thanh đại bành, chữ đại này biết thường thôi, bành thiệu hăng cư sĩ tán viết. Tức là gì? Ngã quốc là nước ta, thanh đại là thời nhà Thanh, thời nhà Thanh đó quý vị biết đúng không, ở Trung Quốc. Bành Thiệu Thăng cư sĩ đó là cư sĩ thằng Bành Thiệu Thăng, tức là cư sĩ Bành Thế Thanh đó, tán thán rằng, khen ngợi rằng. Như vậy ở đây chúng ta dịch nè, cư sĩ Bành Thiệu Thăng thời nhà Thanh nước ta khen ngợi rằng. Cư sĩ này cũng rất là nổi tiếng, cư sĩ Bành Thế Thanh hay là còn Bành Thiệu Thăng. Quý vị biết là con của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nói như bây giờ, nên 19 tuổi đã đỗ tiến sĩ rồi, giỏi như vậy đó. Nhưng mà nhà có điều kiện, nhà giàu có, cho nên ca sĩ Bành Tế Thanh này không cần phải đi làm quan gì hết, ở nhà học Phật pháp thôi. Thời đó thì triều Thanh đó, Phật pháp rất hưng thịnh, kinh Vô Lượng Thọ được giảng ở trong triều luôn. Được giảng ở trong triều luôn chứ không? Chính vua Khang Hy còn còn lên giảng mà, và có mời các cao tăng đại đức giảng kinh Vô Lượng Thọ trong thời đó, cho nên kinh Vô Lượng Thọ thời đó được sáng. Và quý vị thấy thời nhà Thanh cũng có thời vua Khang Hy, Ung Chính, Càn Long, các thời đại đó rất là phát triển thời nhà Thanh thật sự mà nói. Cho nên lúc nào mà Phật giáo phát triển thì lúc đó đất nước cũng được phát triển. Thời nhà Thanh sau đó sau này á không còn Phật giáo không còn phát triển nữa, là do bà Hoàng Thái Hậu đó, bà Từ Hy Thái Hậu đó, bà đó mới làm, bà không có tôn trọng Phật giáo cho nên Phật giáo diệt, gần gần diệt và cũng là mất nước luôn quý vị thấy. Cho nên là nếu mà đất nước nào họ biết thời đại, họ sẽ dùng Phật giáo đi chung với thời đại. Và Việt Nam mình cũng vậy, quý vị thấy thời Lý, thời Trần Phật giáo hưng thịnh thì lúc đó thời Lý và thời Trần quý vị thấy cũng đất nước rất hùng mạnh, đặc biệt thời Trần. Quý vị thấy thời Trần là gì? Có những vị vua như Trần Nhân Tông, Trần Thái Tông vân vân đều học Phật pháp hết, bao nhiêu người học Phật pháp đúng không? Và quý vị thấy lúc đó quân Mông Nguyên, tức là quân Mông Cổ, xâm chiếm bao nhiêu nước, đánh từ Bắc xuống Nam, từ Đông qua Tây, nhưng mà tới Việt Nam thua. Vì sao? Vì thời đó Việt Nam mình có phước đức, có toàn cao tăng, có bậc học, và nó đúng như kinh Vô Lượng Thọ nói là ở phẩm thứ 35 đúng không, Phật sở hành xứ quốc ấp khâu thụ mỹ bất môn hóa, phẩm 36 chứ không phải phẩm 35. Thì chúng ta thấy rõ ràng là ở nơi nào Phật pháp hưng thịnh rất tuyệt vời đó. Cho nên ở đây chúng ta biết là cư sĩ Bành Thế Thanh đó, cho nên dành cả cuộc đời học Phật pháp. Và ngài thật sự ngài là một cao tăng, nói như cao tăng tại vì không xuất gia thôi, Nhưng mà ở nhà tại đại đức trong thiền tông cũng như đại đức trong tịnh độ tông dành hết đời học, cho nên lời tán thán của cư sĩ Bành Thiệu Thăng này, của ngài Bành Thiệu Thăng này cũng rất là đáng nể, chứ không phải người bình thường. Người bình thường như quý vị lên tán thán chả ai nghe đúng không? Nhưng một người siêu giỏi như vậy, người giỏi như vậy trong thời đại mà tán thán thì mới đáng là nể cái lời tán thán đó chứ, đúng không? Quý vị ở hốc bò tó nào đó, quý vị ở cái nơi nào xa xôi lắm, quý vị tán thán trên bồ họ ai nghe, ai tin? Nhưng mà cái người nào đó siêu giỏi, rất rất tài năng đây, con của bộ trưởng bộ quốc phòng mà đi tán thán kinh vô lượng thọ thì quá phải đáng nể đúng không? Cho nên lời này đáng nghe. Chúng ta coi thử ngài tán thán như thế nào. Vô lượng thọ kinh giả Như Lai xứng tánh chi viên giáp, tức là gì? Kinh Vô Lượng Thọ là viên giáo xứng tánh của Như Lai. Viên giáo tức là trong tứ giáo hóa pháp của Tông Thiên Thai. Tông Thiên Thai thì có tứ giáo hóa nghi và tứ giáo hóa pháp. Quý vị biết không ạ? Tứ giáo hóa pháp gồm có tạng, thông, biệt, viên. Có tạng giáo là tiểu thừa. Đó. Tức là chia thời của Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh á, chia ra là bốn giáo. Bốn giáo đó là thứ nhất là tiểu thừa và là tạng giáo. Rồi thứ hai là thông giáo. Thông giáo tức là vừa có tiểu thừa vừa có đại thừa thông với nhau, liền nối với nhau. Thứ ba là biệt giáo. Biệt giáo là riêng biệt cho đại thừa thôi. Đó. Và cuối cùng là thứ tư là viên giáo. Viên giáo là giáo pháp viên mãn. Thì kinh Vô Lượng Thọ đây ngài Bành Thế Thanh nói là gì? Bành Thiệu Thăng cư sĩ nói rằng đây là Như Lai xứng tánh chi viên giáo, tức là viên giáo mà không phải viên giáo bình thường, xứng tánh của Như Lai. Xứng tánh là sao? Là ngang với tánh của Như Lai. Tánh của Như Lai tức là chân như tự tánh. Vì thế kinh này có nghĩa là kinh Vô Lượng Thọ này thông tới tự tánh luôn, con đường rốt ráo viên mãn đi tới tự tánh. Cho nên ở trên thiền tông người ta hay có câu là gì? Giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự. Giáo ngoại biệt truyền trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Có nghĩa là không dựa vào văn tự, bất lập văn tự là không có đứng trên văn tự, không cần dựa trên văn tự. Giáo ngoại biệt truyền tức là truyền riêng ở ngoài giáo. Trực tỷ nhân tâm tức là chỉ thẳng vào tâm người như thế nào, căn cơ thế nào, chỉ thẳng vào thì kiến tánh thành Phật. Đó, nghe đã quá đúng không? Thấy tánh thì thành Phật luôn, khỏi còn một công tu kiểu gì hết. Nhưng mà kinh Vô Lượng Thọ quý vị thấy đây còn nói cũng hay, không kém gì. Xứng tánh của viên giáo, xứng tánh viên giáo là viên mãn giáo pháp này, một đời thành Phật cho nên mới gọi là viên giáo. Và xứng tánh là thông với tự tánh, như vậy ngang với những câu nói của thiền tông kia. Như vậy ở đây khỏi còn nói nhiều quá, ở đây nói chỉ cần đơn giản là xứng tánh Như Lai xứng tánh chi viên giáo là đủ rồi, đủ bao nhiêu đằng kia. Mà thiền tông nói thì nói vậy kiến tánh thành Phật, nhưng mà thật sự là thế nào? Lý ti đốn ngộ, sự vẫn phải tiệm tu. Có vị tổ nào nhiều nghĩ tổ lắm, thấy tánh rồi các vị tổ khác nói ông chúc mừng ông đã thấy tánh rồi, nhưng mà từ nay trở đi hãy ráng gìn giữ đi nhé. Đó, quý vị nghe trong công án của ngài Quy Sơn đó. Ngài Quy Sơn khi mà ngộ đó thì lúc đó khi mà chọn người á, thầy của ngài khi chọn người á, có ông Tư Mã Đầu Đà tới để mà chọn, thì có bảo người này đi qua người kia đi lại để coi 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 cái phong cách nó dáng ra được không. Thế cuối cùng thấy có ngài Quy Sơn là được. Đó. Ngài Linh Hữu á, lúc đó chưa gọi là Quy Sơn, sau này anh lên đến núi Quy mới gọi là Quy Sơn. Thì khi đó thấy ông này dán được á, thì mới thử xem. Thì mới bữa đó thì khi mà bảo đang hầu thầy á, hầu sư phụ, thì sư phụ mới bảo hãy kiếm chút lửa cho ta đi, hãy bơi trong cái lò lửa mà lạnh á, hãy bốc bốc chút. Thì ông dụi dụi kiếm chút lửa đó, nói trong này tàn hết rồi, không có chút lửa nào hết trơn á sư phụ. Thì sư phụ nói sư phụ bể sư phụ vô bơi 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 sâu hơn, lấy ra được một chút nhóm lửa, lửa than nó còn nóng, và nói đây là cái gì. Thì ngay lúc đó là là thiền sư Quy Sơn Vương Hữu là ngộ đạo. Ngộ đạo hiểu là à thì ra nó vẫn có ở trong đó. À, thì từ đó mà ấn chứng là được đáp ra một câu nói là lúc đó tổ mới nói là chúc mừng đã nhìn thấy được tánh rồi đó, nhưng mà từ nay hãy cố gắng gìn giữ ráng sống rồi đó, cho nên mới cho lên núi Quy Sơn ở trên đó bao nhiêu năm sau mới ngộ. Cho nên tuy là ngộ rồi thấy thôi, thấy rồi cũng phải tu đó, quý vị à, chứ không phải kiến tánh là thành Phật đâu, đó nói tắt thôi. Nói là thấy tánh sẽ thành Phật, nhưng mà thấy rồi cũng phải tu nữa mới thành Phật. Nhưng thấy rồi là có cơ hội. Giống như mình chưa biết đường đi, chỉ cần biết đường đi là mình sẽ có thể đi nữa là sẽ tới. Còn bây giờ mình không biết đường đi, mình đi hoài cũng không tới. Cái gì biết không? Ví dụ như bây giờ mình không biết đường đi đây về thành phố Hồ Chí Minh, hoặc đây từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội, quý vị không biết đường đi thì đi bao giờ cho tới. Nhưng mà quý vị đã biết đường rồi thì quý vị chỉ cần đi nữa là tới. Còn pháp môn này tuyệt vời, chúng ta khỏi cần biết đường. Chứ cần gì? Biết niệm Phật, biết quy hướng tịnh độ, biết nguyện vãng sanh được. Cho nên xứng tánh luôn, về đó tự nhiên vãng sanh về thành tự nhiên lên thất địa bát địa Bồ Tát, một đời viên mãn thành Phật. Quá tuyệt vời được còn gì nữa. Cho nên viên giáo này xứng tánh luôn là quá tuyệt vời. Đó, đó là lời của ngài Bành Tế Thanh. Ngài còn nói tiếp câu tiếp theo: chúng sanh bổn cụ chi hóa nghi, là cái gì à, là cái hóa nghi. Hóa nghi là cái phương pháp giáo hóa à, bổn cụ là vốn đầy đủ à, hay là vốn có của chúng sanh. Ở đây còn một nghĩa khác nữa, một nghĩa khác như vậy ở đây á, là chúng ta tạm tạm thích nè, thì Ngân xin đọc lại cho quý vị vậy lắm. Cư sĩ Bành Thiệu Thăng thời nhà Thanh nước ta khen ngợi rằng Kinh Vô Lượng Thọ là viên giáo xứng tánh của Như Lai, là hóa nghi vốn có của chúng sanh, hay là vốn đầy đủ của chúng sanh. Ở đây hóa nghi á, thì chúng ta phải hiểu chút xíu về tứ giáo hóa nghi và tứ giáo hóa pháp. Hồi nãy thì Trang đã nói về tứ giáo hóa pháp rồi, tạng thông biệt viên. Ở bên Tông Thiên Thai chia ra là bát giáo, gọi là ngũ thời bát giáo, năm thời thuyết pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và tám giáo. Thì hồi nãy Thiền Trang đã nói về tám bốn giáo là tứ giáo hóa pháp rồi. Hóa pháp là nói theo cái khác, còn bây giờ nói theo tứ giáo hóa nghi. Thì quý vị nghe đây, gồm có đốn giáo, tiệm giáo, gọi là đốn giáo, tiệm giáo, mật giáo, hay là bí giáo, là bất định giáo. Thế nào là đốn giáo? Đốn giáo là nhanh chóng, chỉ do giáo pháp của Kinh Hoa Nghiêm. Nếu mà tu hành theo giáo pháp này thì không cần phải trải qua thứ bậc mà tiến thẳng đến quả vị của Phật, cho nên gọi là đốn giáo. Thì Kinh Vô Lượng Thọ chúng ta cũng gần như Kinh Hoa Nghiêm giống nhau, cho nên thuộc về đốn giáo. Thứ hai là tiệm giáo. Tiệm giáo là chỉ do giáo pháp nghĩa trong các kinh như Kinh A Hàm, Kinh Bát Nhã, Kinh Phương Đẳng vân vân. Thì tu tập theo đó là phải từng theo thứ lớp, từ từ trải qua dần dần, chậm cho nên chậm thì gọi là tiệm giáo. Thứ ba là bí mật hay là mật đó, có khi gọi là mật giáo, chúng ta nói đầy đủ là bí mật, chỉ do giáo pháp của Phật là nói có cùng một thánh chúng, nhưng mà tùy căn cơ của người nghe lãnh hội khác nhau, không ai biết ai, cho nên gọi là bí mật giáo. Giống như giáo pháp ở trong hội Linh Sơn, Đức Phật Thích Ca đưa một cành hoa lên đó, cành hoa lên à, hoa lên, thì lúc đó chỉ có tôn giả Maha Ca Diếp mỉm cười thôi, không ai cười được hết, không ai hiểu gì hết, thì đó gọi là bí mật giáo, tức là giáo pháp bí mật không hề hiểu hết. Ngài Maha Ca Diếp lãnh ngộ, cho nên ngài Maha Ca Diếp mới được truyền tâm ấn là sơ tổ thiền tông à, đại thừa đó, sơ tổ thiền tông đó, cho nên là bí mật giáo. Và thứ tư là bất định giáo. Bất định là chỉ cho giáo pháp không của Đức Phật á, cho cùng một thánh chúng họ đều biết nhau, nhưng mỗi người hiểu một cách khác nhau, không ai giống ai, nên gọi là bất định giáo. Tức là đây á là dạy cho từng người một à, không có nhất định. Tuy là nói như vậy nhưng có khi là nói cho vì khế cơ của họ, nói về vấn đề đó cho họ hiểu đó, đó nên là khế cơ, cho nên gọi là bất định giáo, không có nhất định. Như vậy bữa nay chúng ta hiểu thế nào tứ giáo hóa nghi và tứ giáo hóa pháp rồi đúng không ạ? À? Đó là giáo pháp căn bản của tông thiên hành thai. Như vậy ở đây kinh Người Tán Thán này là coi như là đầy đủ hết tứ giáo hóa nghi, và đây chính là lời này của ngài Bành Thế Thanh á, nói ý nói là đây là viên giáo, tức là trong tứ giáo hóa pháp thì đây là viên giáo, và trong tứ giáo hóa nghi á, thì đây là chính là gì, chính là cái nào đốn giáo nhanh chóng nhất, không có gì hơn nữa. Cho nên là quý vị thấy những lời này á, chỉ có người hiểu mới 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 giảng ra được thôi, mới hiểu ra được, còn mình nghe mình cũng mơ mơ màng màng đúng không ạ? Đó, cho nên là thật sự lời quá hay. Rồi tiếp theo, tiếp theo tới Nhật Bản Thích Đạo Ẩn Tán Thử Kinh Vi, tức là có một vị sư người Nhật Bản tên là Thích Đạo Ẩn tán thán kinh này như thế này. Kinh này như như sau đó, tức là sư Thích Đạo Ẩn người Nhật Bản tán thán kinh này: Như Lai hưng thế chi chánh thiết, kỳ đặc tối thắng chi diệu điển. Thì anh xin đọc hai câu này đã. Như Lai hưng thế chi chánh thiết, cũng là chánh thiết của xuất thế của Đức Như Lai, tức là gì, Đức Phật ra đời để làm gì? Ngài nói rất nhiều kinh, nhưng mà cái mục tiêu chính á, cái chánh thiết á, tức là cái chính mà để ngài nói đó, là chính là kinh này. Hưng thế tức là xuất hiện ở thế gian, cho nên ở đây á, là chánh thiết xuất thế của Như Lai. Rồi kỳ đặc tối thắng chi diệu điển, diệu điển tức là những cái sách, những kinh điển vi diệu, diệu là vi diệu hay là nhiệm màu á, mà tối thắng tức là thắng, thù thắng bậc nhất. Rồi chữ kỳ á, kỳ là kỳ diệu, còn đặc là đặc biệt đó, cho nên ở đây dịch là diệu điển kỳ diệu đặc biệt tối thắng, tối thắng nhất á. Ở đây thiếu chữ nhất. Như vậy là diệu điển kỳ diệu tối thắng nhất, hay là đặc biệt tối thắng nhất, không có gì hơn nữa. Có chữ tối rồi còn khỏi hả? Tối thắng nhất cũng được, mình để thêm chữ có hay thôi. Rồi ở đây nhất thừa cứu cánh chi cực thiết, tức là gì, chữ thiết này không phải là nói, chữ thiết này là biên giới, là biên giới của nhất thừa cứu cánh. Đó là gì, cái tại vì cực thiết mà cái chữ biên giới, cái biên giới, cái hạn, cái gục biên giới, tức là nói đến mức độ không còn chỗ nào giới hạn nào cả. Nói cái giáo pháp nhất thừa mà không có còn giới hạn nào nó ngăn ngại được tới biên giới luôn mà, ý nói vậy. Rồi tiếp tục: tốc tật viên dung chi kim ngôn, tật viên dung chi kim ngôn, tức là gì, tốc tật là nhanh chóng, viên dung kim ngôn, kim là vàng, là lời vàng nhanh chóng viên dung, và lời vàng của nhanh chóng viên dung đó. Đó tức là ngài tán thán hết cùng vô cùng luôn, lời vàng này là lời của Đức Phật, Đức Phật thì có là lời vàng ý ngọc, hiểu không, kim ngôn ngọc ý, tức là lời vàng ý ngọc. Tại vì sao, lời của Đức Phật thì nó gọi là lời vàng, còn lời mình thì không phải lời vàng đó, còn ý ngọc, ý đó nó hay, rất sáng sủa, rất tuyệt vời, cho nên là đây là ý là lời vàng ý ngọc của Đức Thế Tôn đó. Đã nói như thế thì chúng ta là lời vàng nhanh chóng viên dung, tức là lời vàng này mà rất là nhanh chóng, tốc tật là nhanh chóng và viên mãn, dung thông tất cả. Có vị thầy nói với Thiền Trang á, là pháp môn niệm Phật của chúng ta đó, pháp môn niệm Phật là pháp môn mà có thể gọi là bổ khuyết tất cả những khiếm khuyết của các pháp môn khác. Tại vì sao, vì pháp môn niệm Phật có thể giúp cho mọi căn cơ đều tu được, ai cũng tu được, ai cũng thành tựu được, ai cũng có thể niệm Phật vãng sanh được, già cũng được, trẻ cũng được, tới nào cũng được, chứ các pháp môn khác không làm được. Đó, cho nên có thể nói là đây là viên dung, viên mãn dung thông tất cả. Rồi, thập phương xứng tán hay là thập phương xưng tán chia thành ngữ ngôn. Cái chữ thành ngôn là lời chân thật. Lời khen cái chân chân thật á, lời chân thật khen ngợi của mười phương. Đó. Tức là mười phương chư Phật đều khen ngợi bộ kinh này, không có nào hơn nữa. Thời cơ thùng thục chi chánh giáo giả, tức là gì, là chân giáo của thời cơ chín mùi. Tức là bây giờ những căn cơ nào thành thục á, thành thục đó chín chín mùi á, khi mà căn cơ đã chín mùi rồi thì đây là chân giáo, tức là giáo pháp rốt ráo chân thật cho thời cơ chín mùi. À, còn chữ giả này là kết thúc. Vì thế đã không, toàn nói những lời trên gọi là hay bay bổng không à, nghe đã lắm. Cho nên là mình gặp được những lời như vậy mình mới thấy thấy mình hạnh phúc biết bao. Bao nhiêu người không gặp được pháp môn này, không biết được những điều này. Cho nên biết điều này, đây là toàn những lời của những người tán thán, không chỉ tại Trung Quốc mà tại Nhật Bản. Sư Thích Đạo Ẩn, người Nhật Bản tán thán như vậy. Rồi chúng ta bắt đầu tới lời tiếp theo. Tiên cửu thị Mai Quang Hy lão cư sĩ diệt tán vân. Chữ tiên cửu á, tức là cậu tôi. Chữ cậu tôi quý vị hiểu đúng không ạ? Cậu tôi. À, chữ thị đây đó là để xưng dương tán thán một người nào, để tôn kính một người nào thì gọi chữ thị. Đó. Mai Quang Hy lão cư sĩ, tức là cậu tôi là lão cư sĩ Mai Quang Hy diệt tán vân, cũng khen ngợi rằng vô lượng thọ kinh giả, Như Lai xứng tánh chi cực đàn. Tức là kinh vô lượng thọ là lời bàn tận cùng xứng tánh của Như Lai, tức là không thể nào hơn được nữa, xứng tới tánh rồi. Từ tướng nhập tánh đi vào tu pháp môn này là thành tựu. Chúng sanh cụ túc chi hóa nghi. Cái lời này giống như lời của ngài Bành Thế Thanh, tức là hóa nghi, tức là cái phương pháp giáo hóa chúng sanh á, vốn đủ của chúng sanh. Chúng sanh nó vốn có rồi. Vạn nhất thừa liễu nghĩa, vạn thiện chi tổng môn. À, nhất thừa liễu nghĩa, chi liễu nghĩa, tức là liễu nghĩa của nhất thừa. À, liễu nghĩa của nhất thừa đó là nhất thừa liễu nghĩa, ở đây là liễu nghĩa của nhất thừa mới đúng ha. À, liễu nghĩa tại vì có chữ chi ở giữa. Liễu nghĩa của nhất thừa, tức là pháp môn này là nhất thừa rồi mà còn liễu nghĩa đâu đó, không có nào hơn nữa. À, là tổng môn của vạn thiện, tức là tổng cửa cửa tổng á, của vạn thiện, tức là vạn thiện cuối cùng quy về đó, đi về đó thôi, không có đi đâu hết. Giống như muôn sông đều đổ về biển. Quý vị đi vòng vòng đâu có tu làm điều thiện làm gì, cuối cùng phải về ra biển đúng không? Nước ra sông ra biển, cho nên cuối cùng cũng đi vào pháp môn niệm Phật mới là tổng quy của vạn thiện, hay là vạn thiện cái tổng quy. Tịnh độ quần kinh bách số thập bộ chi cương yếu, tức là cương lãnh quan trọng, hay là cương lĩnh quan trọng của toàn bộ các kinh tịnh độ. Cái chữ bách số thập bộ này đó, ý là nói là tất cả toàn bộ đó, tất cả toàn bộ là cương lĩnh quan trọng của toàn bộ các kinh tịnh độ, hay là tất cả các kinh tịnh độ. Nhất thừa nhất đại tạng giáo chi chỉ quy, tức là cái tông chỉ quy về của cả đại tạng giáo. Cả đại tạng giáo tức là cả đại tạng kinh, tức là đây là cái tông chỉ để mà quay về của tất cả đại tạng kinh, tất cả đại tạng kinh nói chung quay về pháp môn niệm Phật thôi. Quý vị không tin, tra rất nhiều kinh đều là nói về pháp môn niệm Phật, cho nên là pháp môn nào cũng quay về kinh Vô Lượng Thọ hết, quá tuyệt vời. Rồi bây giờ chúng ta đọc tiếp một lời tựa tiếp theo, lời đoạn tiếp theo thì đang canh ra cho nó dễ. Như thượng chư hiền sở dĩ thịnh tán thử kinh giả, tức là các bậc tài đức ở trên sở dĩ cực kỳ khen ngợi kinh này. Cái gì bổn kinh trì danh niệm Phật pháp môn? Là bởi vì pháp môn trì danh niệm Phật của kinh này hay là kinh đây? Viên mãn trực tiếp, phương tiện cứu cánh, nhất siêu trực nhập, tối cực viên đốn. Những lời này chúng ta quá quen rồi, nhưng đang xin dịch nhanh. Là viên mãn thẳng tắp, nhanh chóng, phương tiện rốt ráo, hễ siêu vượt liền vào thẳng, tối cực viên mãn nhanh chóng. Dĩ di đà nhất thừa nguyện hải, lục tự hồng danh chi cứu cánh quả giác, tác ngã nhân chúng sanh chi nhân tâm. Dĩ quả vi nhân, nhân quả đồng thời, tùng quả khởi tu, tức tu tức quả, tâm tác tâm thị bất khả tư nghì. Đoạn này giống ở trên đúng không quý vị? Tức là dùng quả giác cứu cánh của biển nguyện nhất thừa của Đức Di Đà, sáu chữ hồng danh làm nhân tâm cho chúng sanh chúng ta, lấy quả làm nhân, nhân quả đồng thời, từ quả khởi tu, ngay tu chính là quả. Đó, ngay ngay tu nhân chính là quả đó, hay là tu chính là quả, tâm làm tâm ấy không thể nghĩ bàn. Thì chúng ta có thể hiểu được rồi đúng không ạ? Mời quý vị sang đoạn tiếp theo. Thì cái đoạn này toàn là tán thán không, mà nghe nó đã không, nhưng mà người nào mà nghe mà không thấy đã là không, thật sự là cũng hơi hơi buồn. Tức là mình hơi căng cơ, mình nó thấy thích nghe chuyện gì đâu đâu á, vân vân á, thì mới nghe mới vui đúng không? Còn nghe giáo nghĩa không á, nó thuần giáo nghĩa nhiều khi chán đó. Nếu mà mình nghe giáo nghĩa mình chán á, thì tức là mình căn tánh mình ở trong Phật pháp á, cũng cũng hơi ít, mình thích thế gian hơn. Nhưng mà đây thôi ráng nghe, tại vì đoạn này toàn lý thuyết nhiều ha, quý vị lắng nghe để chúng ta cố gắng qua ha. Đoạn này khá nhiều lý thuyết và từ từ chúng ta sẽ có những câu chuyện sau. Bây giờ tới điều thứ tư, có cả 10 điều. Bây giờ điều thứ tư, hòa thượng viết chữ đậm là hòa thượng viết Di Đà yếu giải kinh à, không có chữ kinh, vâng, nhất thanh A Di Đà Phật, tức thị Thích Ca Bổn Sư Ư Ngũ Trược, ác thế sở đắc chi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Pháp. Tức là gì? Kinh A Di Đà yếu giải, tức là yếu giải của kinh A Di Đà đó, bản này là do Đại sư Ngộ Ích ngài viết rằng, và Đại sư Ngộ Ích ngài viết kinh A Di Đà yếu giải trong 9 ngày thôi. Và Đại sư Ấn Quang tán thán là cho dù cổ Phật Ta La làm chú giải cho kinh A Di Đà cũng hơn không hơn được kinh này, không vượt qua được kinh này các bạn đó. Cho nên trong đó lời chú giải Đại sư Ngộ Ích là ai, quý vị thấy nghe trong Pháp Sư Định Hoàng đó, ngài giảng Đại sư Ngộ Ích chính là A Di Đà Phật Tái Lai. Cho nên ngài Đức Phật A Di Đà ngài tán thán thì khỏi nói rồi. Ở đây ngài viết lời như thế này: một tiếng A Di Đà Phật chính là pháp A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề mà Đức Bổn Sư Thích Ca đã đắc trong đời ác ngũ trược. Điều này nói trong kinh A Di Đà. Trong kinh A Di Đà quý vị thấy có đoạn cuối cùng á, ngã kim chư Phật mười phương cũng khen ngợi ta rằng có thể ở trong đời ác ngũ trược mà làm cái sự việc có thể là khó, rất khó để như thế này mà thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề đó. Thì câu đó Đại sư Ngộ Ích nói là đó chính là lời nói rằng Đức Bổn Sư Thích Ca đó là nói rằng là ta có thể ở trong đời mà hành thử năng sự, tức là làm việc sự khó này. Việc khó là thế nào? Việc là niệm Phật vãng sanh, niệm Phật thành Phật là điều khó. Cho nên đó chính là lời ở đây nói, chính là pháp mà để mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật á đắc được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, tức là đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là đắc thành Phật á trong đời ác ngũ trược đời chúng ta nè. Đó, cho nên Đức Phật Bổn Sư Thích Ca đi niệm Phật mà thành Phật là dựa vào câu câu đó. Đó. Tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng niệm Phật mà thành Phật. Đó, bây giờ thế nào? Kim dĩ thử quả giác toàn thể thọ dữ độc vài độc mà trược ác chúng sanh, tức là gì? Nay nay lấy toàn thể quả giác đó truyền cho chúng sanh ác trược, mà trược ác á, tức là nghĩa là gì? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài niệm Phật mà thành Phật rồi, bây giờ ngài lấy cái quả giác cứu cánh rốt ráo viên mãn đó ngài truyền cho chúng sanh chúng ta. Chúng sanh chúng ta là chúng sanh nào? Thời ác trược. Ác là gì? Ác có nghĩa là xấu, trược có nghĩa là ô nhiễm. Thời chúng ta thời đại ô nhiễm, quý vị thấy ô nhiễm lắm. Bây giờ nghe nói là nước mưa nó cũng ô nhiễm nữa, khói bụi nó xuống là mình mà đi ngoài đường nhiễm qua mưa là bệnh. Cho nên thời đại ô nhiễm, môi trường không khí cũng ô nhiễm. Người ta nào là bán các cái máy hồi xưa là gì có, bây giờ máy lọc không khí đâu có lọc được không quý vị? Lọc cái nhà mình á, rồi xả ra ngoài thì nhà người ta cũng hút vô, đúng không? Rồi mình có đi ra ngoài không? Cũng có mà. Rồi xe bụi bụi vân vân, cho nên nó là ô nhiễm, gọi là trược. Còn ác á, là khổ, là ác lắm. Đời bây giờ chúng sanh ác thiệt mà thôi, quý vị thấy người mà phá thai biết bao nhiêu mà kể, ăn thịt chúng sanh biết bao nhiêu mà kể, nhiều khi tội lắm quý vị. Bữa sáng á, mùa này á, quý vị thấy ở trên núi này á, cái mùa này có cần là cái mối á, nó có cánh nó bay nhiều lắm. Buổi tối này ở bên ngoài đóng hết cửa rồi đó, nhưng mà chúng nó cứ bay sát vào cái cánh cửa kiến này, cửa nào chỗ nào sáng sáng là nó chui vô. Ở trong này mà có lỗ là nó chui vô, nên có bữa quý vị thấy nó bay khắp nơi á. Sáng ra thì trang thấy quý vị thấy cảnh không, quý vị tội cho chúng sanh vô cùng. Là nó nằm đúng là con mối nó có cánh đúng không, nhưng mà cái cánh nó bị mưa, nước mưa nó ướt cho nên nó dính, nên nó nằm ngửa lên đó, dính dưới sàn nhà này, nó dính dưới đất là nó nằm nó vùng vẫy tội nghiệp đó. Rồi nó rớt trên cái hồ nước vân vân, thấy là tội vô cùng. Đúng là gì? Đôi cánh để làm chi, để làm mối nó bay đến khi nó bị họa bởi đôi cánh. Tức là giống như người đời á, sanh ra trong đời có đôi tay, có đôi chân, có đầu óc, có trí huệ vân vân, để là gì? Để mình tạo nghiệp và cuối cùng mình chết vì nghiệp đó. Nó nằm xuống nên mình đó mà nó vùng vẫy, cái đôi cánh nó ướt quá nó nằm dính, nó đâu có lung lay, là bao nhiêu con chết vậy đó. Sáng ra thì ngăn thấy, thì ngăn ra đỡ từng con, từng con bắt lên từng con, vớt lên từng con, mất khá nhiều thời gian vớt lên, nhưng mà có con cũng chết rồi, nhiều con là không còn sống nữa. Cho nên là gọi là sanh nghề tử nghiệp. Người đời á, thì ngăn nghĩ nhìn cái cảnh đó là mình biết người đời giống người đời này như vậy, ra sanh ra đời có bao nhiêu là phước báo, có bao nhiêu gì đó, tay chân trí huệ sức mạnh sức khỏe rồi vân vân, để mà tạo nghiệp. Người đẹp tạo nghiệp theo người đẹp, người xấu tạo nghiệp theo người xấu, đúng không? Người đẹp thì đi làm mấy cái nghề gì đó, đóng phim làm gì đó vân vân, hoặc là đẹp quá thì cái gì làm nhiều cho người, cho gì nhiều anh chàng rồi nhiều cô nàng gì, điêu đứng thế thì khổ thôi, đó là tạo nghiệp. Rồi cuối cùng gì, nghiệp đó nó giống như nó giống như đôi cánh của con mối đó, nó bị nước mưa tới khi duyên nó tới đó quý vị. Nước mưa nó khiến cho nó rớt xuống, nó dính chặt đó là cuối cùng chết. Cũng vậy, mọi người cuối cùng những người tạo nghiệp như vậy đi vào sanh tử luân hồi, đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, rồi trường kiếp dài lâu biết bao giờ ra. Cho nên giác ngộ, người biết giác ngộ là biết gì? Biết dùng đôi cánh đó mà bay lên trên bầu trời cao rộng, không vì những ánh sáng giống như con thiêu thân mà cái chạy vô trong đó. Mấy con mối đó là con thiêu thân đó quý vị, nó mà thấy ánh sáng nó cứ bay vào đó. Cho nên là người thế gian là giống như thật sự mà nói, nếu không biết Phật pháp mà biết Phật pháp mà không thật sự tu hành, cũng giống như những con mối, những con thiêu thân mà thôi, suốt tội tạo nghiệp, đúng không? Bây giờ đắm say trong thế gian á, đắm say quý vị muốn giải thoát lắm mà quý vị mới đắm say trong thế gian, ngũ dục lục trần không ra nổi làm sao. Cho nên là thật sự rất đáng thương nhìn những con đó mà mình nhìn thấy nhân gian. Cho nên người giác ngộ là gì? Quý vị thấy trong hoàn cảnh mà quý vị thấy giác ngộ, hàng ngày nhìn thấy cảnh thế gian này diễn ra đủ các cảnh đó mà giác cho mình, giác một chút nào đó mình ráng tu, Không, mình cũng đọa lạc như vậy. Đó là quý vị mới nhìn nó sơ sơ liên cảnh cõi người thôi, còn liên cảnh cõi cảnh súc sanh đó, quý vị thấy mấy con thiêu thân nó đáng thương không, con mối nó đáng thương không, nó đâu biết đâu cái chết đó, nó cứ thấy sáng sáng nó bay tới à, bay tới rồi chết, mà chết trước khi chết đau đớn quằn quại, cái cánh không có nhúc nhích được, cái lắc lắc vậy, con nào mà hên hên rớt cái cánh ra còn bò được chút đó, thậm chí bò là bị bật ngửa ra là cũng không có lật lên được. Mà thiện trang tới lật từng con lên đó, mà cũng số chết khá đông rồi, cái số còn sống không nhiều, đó là từ đêm tới sáng mà sao biết được đó, thì rõ rồi có bao nhiêu con nào kia nó giống như cái nhiều con đó, đang mình kiến như hạn, nó cứ đâu có biết cái chỗ nào an toàn chỗ nào không đâu, nó cứ chui vô chỗ này chui vô chỗ kia nó, rồi nó chết nước nữa, nó tới một cơn mưa nó đổ ra nước cái chết đó, rất nhiên rất nhiều. À, nhiều khi đồ ăn đó nó cũng chui vô, mà thiền gia thấy nó chui vô rồi mình không biết thì mình nấu nước lên là nó chết, phải không? Còn nếu mà thấy là thôi cho mày ăn luôn đi, không ra thôi mày ăn tao khỏi ăn đó, cho nên chúng sanh ngu si nó đâu biết là nó phạm tội trộm cắp đâu, nó đâu biết đâu, nó thấy thức ăn ảnh tới nó mò tới thôi đó, con nào cũng vậy. Cho nên làm súc sanh rồi mà trở lại làm người được là khó. Quý vị nghĩ như vậy, quý vị tự thương mình, không nói thương ai hết á, đầu tiên nói thương mình trước đi. Quý vị nói thương cha mẹ, quý vị nói thương bà con mà quý vị tu không nổi, nhưng mà thật sự nếu quý vị thương, quý vị dễ tu hơn. À, thương mình chưa được làm sao thương người, cho nên đầu tiên nghĩ vì bà con, vì thân thuộc, về mình hãy ráng tu giải thoát. Mình giải thoát được là mình cứu được mình, cứu được mình thì cứu được những người khác. Nếu bây giờ mình nói vậy mà thật ra cứ nói vì người ta, nhưng mà mình không vì được, gặp hoàn cảnh vẫn mê tâm mê nhiều lắm, thì cha thấy người đời nay tu hành không có làm được, ngũ giới thập thiện không làm nổi, rất là khó. Những người tu học nhiều lắm, nên là bữa trước nghe có vị thầy kể đó, có vị thầy đó nói ôi tôi bây giờ tôi thấy, có vị thầy kia kể lại, cái vị thầy đó là tới một cái nơi để mà người ta học, gọi là dạy để tứ quy rồi đó, để xin nhập thất đó đó, xong rồi cuối cùng thầy đó nói bây giờ tôi sợ lắm, tôi sợ những người mà cúi đầu 90 độ lắm, tôi đi đâu mà thấy ai cúi đầu 90 độ tôi sợ lắm đó, tôi cho nên làm sao, tức là nói được năng thiết bất năng hành, người ta nhìn người ta sợ luôn, đó là gì, rất là đáng thương. Có nghĩa là mình học không đủ vốn, không biết được, không biết được mình phải như thế nào ở trong cuộc đời, mình hãy tu như thế nào, khiêm tốn như thế nào. Quý vị thấy ngài Lý Bình Nam đấy hả, ngài Lý Bình Nam là một vị đại đức cư sĩ tại gia giảng kinh thuyết pháp, mà mỗi cái vị xuất gia nào tới Liên Xã Đại Trung á, ngài Lý Bình Nam đón tiếp rất nồng hậu luôn, cung kính vô cùng đó. Cho nên là khi đó làm được, còn thời nay nói được mà không làm được rất đáng thương thật sự mà nói. Và nhiều khi á, quý vị không có ai nhắc nhở quý vị, mình không biết mình sai đâu quý vị, thật sự mình nói không có học kinh điển, không có học kinh giáo, tự mình vẽ một con đường mới là mình không biết mình sai đâu, nên phải thường xuyên lấy lời tiêu tổ, lời của Phật, lời của kinh, rời kinh đó. Có rất nhiều người học đều biết đúng không ạ, ba câu của hòa thượng nói là gì, 3 ngày mà rời khỏi kinh giáo là mặt mày toàn phí. Thế nhưng mà người ta bỏ kinh giáo, kinh vô lượng thọ, không nghe pháp hòa thượng mấy năm trời, họ cũng không biết mình sai. Cho nên cái những người sai đường, những người mà làm sai đó, thật sự mà nói là điều là do bỏ pháp, không có nghe pháp đó, mà tự mình cứ mình tự vẽ con đường mình, thật sự nó mình phàm phu đó, chưa chứng quả a la hán không tin được đâu. Thiền Trang cũng vậy, Thiền Trang nói Thiền Trang phải bám theo hòa thượng, bám theo chư tổ, hàng ngày vẫn hoa học, gọi là vĩnh cư học địa, mãi mãi ở địa vị làm người học, không dám bây giờ chia sẻ vậy thôi cũng phải học đó. Vẫn quý vị thấy vẫn nghe những bài mới, vẫn nghe những câu mới đó, hôm nay mới kiếm câu nào câu kia đó, vẫn học đó chứ, nếu không học thì thật sự mà nói mình không biết, mình không có tiêu chuẩn, nghe người này nghe người kia mà học, vẫn phải học, không học là thầm vô mình nó dễ dễ bị đi đi đường khác lắm. Cho nên thời đại này chúng ta phải cố gắng, ở đây chúng ta có cơ hội nghe những lời tán thán này, đừng có Được cho là tự mãn mình ngon, mà mình phải nói mình hạnh phúc vì mình đã có được bộ kinh này, là chúng ta thấy rất là tuyệt vời. Nhưng mà chúng ta phải cố gắng, chứ không phải là nãy giờ tán thán đã rồi quên mất nha. Không có đấy, tại vì mở màn thì tán thán vậy thôi. Và lần giảng này thì đang cố gắng là chia sẻ hết cái phần này, bởi vì 10 điều này đây là điều thứ tư rồi. Lần sau thì chúng ta không có đi lời nói đầu này nữa, chúng ta sẽ bỏ qua đó. Mỗi lần giảng thì mình cắt khúc này cắt khúc kia để cho ngắn bớt và nó không có trùng lặp. Thì bây giờ Tiên Trang trở lại, như vậy đây đang nói về tới đây đúng không? Bây giờ tiếp tục nói: nãy chư Phật sở hành cảnh giới, tức là cảnh giới mà chư Phật đã hành. Di Phật giữ Phật năng cứu cánh, tức là chỉ có Phật mới và Phật mới có thể quán triệt rốt ráo. Có nhiều người không biết dịch chữ cứu cánh này á, để luôn chữ cứu cánh mà rốt ráo luôn. Thì chữ rốt ráo á, quý vị biết nó là phó từ thôi, nó là tính từ thôi chứ nó không phải là động từ. Cho nên là sau chữ đó phải mình kiếm một cái động từ từ vô, động từ vô là chữ cứu này, chính là quán triệt đó. Nên là dịch Hán cổ phải biết cái ngữ pháp. Rồi như vậy chỉ có Phật và Phật mới có thể quán triệt rốt ráo, tức là phàm phu không có biết được đâu. Phi cửu giới tự lực sở năng tính giả giả, tức là không phải hay là chẳng phải sức tự lực của chúng sanh chính pháp giới có thể tinh hiểu được. Tức là chính pháp giới là gì? Bồ Tát, Thanh Văn, Viên Giác, rồi cho đến trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, không thể nào biết được bằng cái sức tự sức của mình, không biết được đâu. Chỉ có Phật với Phật mới biết được thôi, mới hiểu được thôi, mới quán triệt được rốt ráo mà thôi. Rồi hữu viết lại viết lại ghi rằng: cử thử thể tức là lấy cái thể này, ở đây có chú giải luôn, chỉ pháp giới thể, tức là lấy thể của pháp giới. Tác Di Đà thân độ, Tác Di Đà, ủa, thôi sao cái này thân độ trong pháp thân à? Thì chăng nhìn sao thân độ nhầm ha? Cái này chắc là nhìn bị sai. Làm cái thân độ của Đức Di Đà, thân độ tức là gì? Thân độ tức là gồm có thân của Đức Di Đà và Tây Phương Cực Lạc, đó là thân độ ha. Pháp là thân và cõi nước của Đức Di Đà, tức là Tây Phương Cực Lạc đó. Tây Phương Cực Lạc là tức là bây giờ là lấy cái thể của pháp giới làm thân và cõi nước của Đức Di Đà. Đó, thì hiểu như thế. Diệt tức cử thể tác Di Đà danh hiệu, cũng tức là lấy thể này làm danh hiệu của Đức Di Đà. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là bây giờ rất là tuyệt vời, thay vì thể của pháp giới, thể là gì? Tự tánh, tức là nói là tự tánh của pháp giới, làm ra thân báo thân á, hay là ứng hóa thân, hay cái quý vị nghĩ thế nào cũng được, thân nào cũng được, của Đức Di Đà và cõi nước Tây Phương Cực Lạc, đồng thời cũng gì lấy đó làm cái danh hiệu, gom lại danh hiệu của Đức Di Đà thôi là đủ rồi, là mình tu trên danh hiệu là được. Thị cố Di Đà danh hiệu tức chúng sanh bổn giác lý tánh, cho nên danh hiệu của Đức Di Đà chính là bổn giác lý tánh của chúng sanh, tức là danh hiệu Di Đà không ngoài tự tánh bổn giác là vốn giác của chúng ta. Lý tánh đó là chúng ta nói là chân như, chân như vốn giác của chúng sanh chúng ta, chứ không phải ở đâu khác. Cho nên tu đây không phải tu bên ngoài, ngoại tâm cầu pháp, tức là ngoại đạo, pháp môn này không phải, pháp môn này vẫn là cầu cái bổn giác vốn có trong tự tánh chúng ta mà thôi. Cho nên là không có gì sai hết. Nhiều người học thiền không biết đoạn này, cho nên họ không biết bác mình đó. Khả kiến thử kinh chánh thị Như Lai xứng tánh cực đàm giả, có thể thấy rằng kinh này đúng là lời bàn xứng tánh của Như Lai. Đây là lời hòa thượng viết à, đúng không? Bây giờ chúng ta tới lời chú giải của ngài Hoằng Niệm Tổ. Cố Di Đà yếu giải viết. Cho nên A Di Đà kinh yếu giải ghi rằng: Nhất thanh A Di Đà Phật tức thị bổn sư Thích Ca bổn sư ư ngũ trược ác thế sở đắc chi A Nậu Đa La tam miệu tam bồ đề pháp. Thì giống như trên, chúng ta đọc lại thôi. Cho nên A Di Đà kinh yếu giải ghi rằng một tiếng A Di Đà Phật chính là pháp A Nậu Đa La tam miệu tam bồ đề mà Đức Bổn Sư Thích Ca đã đắc trong đời ác ngũ trược. Kim dĩ thử quả giác toàn thể thọ giữ trược ác chúng sanh. Nay dùng toàn thể quả giác ấy truyền cho chúng sanh trược ác. Nãi chư Phật sở hành cảnh giới, tức là cảnh giới mà chư Phật đã hành. Di Phật giữ Phật nãi năng cứu tận, là chỉ Phật với Phật mới có thể quán triệt cùng tận. Chữ cứu là quán, chữ tận là cùng tận. Phi cửu giới tự lực sở năng tính giả giả, tức là không phải hay chẳng phải sức tự lực của chúng sanh chính pháp giới mà tin hiểu được, mà có thể tin hiểu được. Cử thể pháp chỉ pháp giới thể tác di đà thân độ, tức là lấy thể ấy chỉ thể của pháp giới làm thân và cảnh cõi nước của Đức Di Đà. Cũng diệt tức thời gian đọc luôn đây giống như trên mà đúng không? Cũng chính là lấy thể ấy làm danh hiệu của Đức Di Đà. Cho nên danh hiệu của Đức Di Đà chính là bổn giác lý tánh của chúng sanh. Rồi, khả kiến, tức là có thể thấy rằng đoạn này thì khác, cho nên là chúng ta đọc. Khả kiến thử kinh thật thị đại bi đại từ bi đại bi từ phụ đại bi từ phụ Như Lai Thế Tôn xứng tánh cực đàm, tức là có thể thấy rằng kinh này là lời bàn xứng tánh của Đức Đại Từ Bi Phụ là cha lành đó. Mình dịch ra từ bi phụ là Đức Cha Lành cũng được, Cha Từ Bi. Như Lai Thế Tôn, rồi chư Phật bí tạng, tức là bí tạng của chư Phật, bí tạng tức là sâu màu quá, bí mật quá của chư Phật. Hòa bàn thác xúc, thì chữ hòa bàn thác xúc này á dịch nghĩa là gì, là hiển bày toàn bộ bí mật không giữ lại chút gì đó. Ý có nghĩa là cái lời này cũng như là đem bao nhiêu cái sự bí mật á, bao nhiêu cái sự bí mật, cái gì sâu áo nhiệm màu quá sâu xa chúng sanh không hiểu được, Phật đem nói hết bằng câu Phật hiệu này bằng kinh này. Cho nên kinh này là bao nhiêu sự bí mật như sự sâu màu thì đem nói hết. Thả thử niệm Phật pháp môn, hơn nữa, chữ thả là hơn nữa, pháp môn niệm Phật này diệt tất chúng sanh cụ bổn bổn cụ chi hóa nghi, cũng chính là hóa nghi vốn có hay là cái phương pháp giáo hóa vốn có của chúng sanh. Thử nhất cứu Phật hiệu chánh như yếu giải sở thị tức thị chúng sanh bổn giác lý tánh. Một câu Phật hiệu này đúng như sách yếu giải đã nói, chính là bổn giác lý tánh của chúng sanh. Cho nên mình tu á, không nói đâu hết á, mình tu cuối cùng là tu ở đâu? Tu chính là trong bổn giác lý tánh của chúng ta. Quý vị biết là gồm có tánh tướng, tướng là chúng ta đây, nhưng mà lý của chúng ta, chân như của chúng ta thì vốn là như vậy. Thiền Trang lần trước có chia sẻ cho quý vị giống như tướng màn hình trên tivi á, nó hiện ra đủ các hình tướng đó, đó là tướng. Còn trên điện thoại quý vị đó, thấy đủ hình tướng, đó là tướng thôi. Còn tánh á, tánh là có thể hiện tướng, tánh là chính là màn hình của điện thoại, chính là cái chiếc điện thoại đó nó hiện ra tất cả. Cho nên vốn là gì, tự tánh mình có đầy đủ Tây Phương Cực Lạc, có nghĩa là điện thoại mình nó có thể hiện ra Tây Phương Cực Lạc được. Bằng cách nào? Bắt sóng đi, bắt sóng mở tới sóng đó. Sóng đó là sóng gì? Sóng đó chính là một câu Phật hiệu, là sóng mở được sóng đó là thành công. Cho nên dễ hiểu được đúng không ạ? Rồi tới điều thứ năm. À, quý vị thấy điều thứ năm, chúng ta có 10 điều cho nên cố gắng học học cho nhanh hết rồi vào phần sau sẽ hấp dẫn hơn. À, phần này có nhiều vấn đề, nếu mà đi chậm quá thì không có kịp, cho nên thời gian cố gắng đi nhanh. Quán Kinh Vân, tức là Kinh Quán Vô Lượng Thọ, nói rằng hay là ghi rằng: thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật, tâm này làm Phật. À, tâm này làm Phật hay là Phật, tâm này làm Phật, ý nói tâm của chúng ta đó chính là Phật, và tâm này làm Phật là điều đương nhiên thôi, chúng ta là Phật mà. Ngô nhân năng niệm chi tâm, tức là tâm của người có thể niệm. À, chữ ngô nhân đó là mỗi người đó, tâm của mỗi người chúng ta có thể niệm. À, tâm có thể niệm của mỗi người chúng ta, tức là tâm có thể niệm Phật của mỗi người chúng ta. Tức thị Như Lai quả giác, tức chính là quả giác của Như Lai. Tức thị Bổn Lai thành Phật, tức là xưa nay, chính là xưa nay vốn thành Phật. Ở đây ý nói là gì? Tâm này làm Phật rồi, tâm này cũng là Phật, tâm này làm Phật, tâm mà có thể niệm của mỗi người chúng ta chính là quả giác của Như Lai, chính là xưa nay vốn thành Phật. Ở đây ý nói là chúng ta vốn thành Phật rồi, chứ không phải là chúng ta bây giờ mới thành Phật đâu. À, quý vị cứ nghĩ là chúng ta thành Phật bây giờ mới tu mới thành Phật, không phải. Trong kinh Phật nói tất cả chúng sanh đều vốn là Phật, vốn là Phật, Bổn Lai thì Phật. Bổn Lai dịch nghĩa đúng ra đó là xưa nay làm Phật, bây giờ chúng ta cũng làm Phật đó, chẳng qua chúng ta bị mê nó che thôi. Khi mà bỏ cái lớp mê nó xuống thì nó hết à. Đó, bởi vì giống như chúng ta đeo cái đôi kính đen là thấy cái gì màu đen, thấy tối tăm vậy đó. Chứ mà bây giờ gỡ cái được đôi kính đen đó ra là chúng ta thấy mọi thứ sáng à. Xưa nay nó như vậy à, bây giờ cũng vậy, trước nay cũng vậy, cho nên mà gọi là bổn lai. Vốn như vậy thôi, xưa nay cũng vậy. Cho nên bây giờ mình đem tâm này mình niệm Phật, đem tâm này làm Phật thì mình trở lại là Phật thôi. Nói là lý như vậy, lý là một niệm là làm Phật thôi, chứ không cần phải ha, rất là dễ. Thì ở đây tiếp tục nói: Bổn Lai thị Phật, tức là xưa nay vốn là Phật đó, xưa nay là Phật. Hiện hữu tác Phật, thì hiện tại bây giờ lại làm Phật. Thị có đương hạ tức Phật. Cho nên đương hạ, chứ đương hạ có nghĩa là ngay đây, ngay đây, ngay đó, ngay đây chính là Phật luôn. Cho nên chúng ta niệm một câu Phật á, hiệu á, tức là làm một Phật. Niệm hai câu Phật hiệu là niệm Phật. Nhưng mà chúng ta là niệm mê thì chúng ta làm chúng sanh, hiểu không? Quý vị lâu lâu ở trong ngày quý vị quán chiếu, người xưa á, người ta tu á, thật sự không hình thức như bây giờ. Bây giờ chúng ta tu rất nhiều hình thức, chúng ta nói trên trời đất, nói quyền nói diệu không à. Nếu mà xưa các chư tổ tu rất đơn giản, quý vị biết không, các ngài không có như phương tiện nhiều như bây giờ. Các ngài lấy hai cái hũ, một cái hũ đựng hạt đậu đen, một cái hũ đặt đựng hạt đậu trắng đó, đem cái hai cái hũ để đó mỗi ngày. Mà thấy khi nào mà khởi một cái tâm lên ý niệm xấu đó, thì lấy cái hạt đậu đen bỏ vào cái hũ này đó. Khi nào khởi ý niệm thiện á, là lấy cái hạt đậu trắng đó bỏ vào cái hũ bên này. Rồi đến cuối ngày á, coi thử xem cái hũ nào nhiều hơn. Thấy hũ mà đen nhiều á là hôm đó sám hối, lại cúi đầu luôn, sám hối dữ lắm. Còn hôm nào mà cái hũ mà trắng nó nhiều á thì thấy có vẻ mừng một chút. Đó, tu đó là công quá cách giống như bây giờ đó, hồi xưa tôi tu vậy đó. Còn bây giờ nói quyền nói diệu mà nói giả dối cơ, mà nói không không làm, không có giây phút nào quán chiếu coi mình ngày hôm nay khởi tâm động niệm sanh vào ba điều thiện nhiều, sanh về Tây Phương Cực Lạc nhiều hay về địa ngục nhiều. cho nên là mới công quá cách đó, phải thật làm. Bây giờ cũng không thật nữa, bây giờ người ta làm á, người ta cũng đang khoe mà, làm chưa bao nhiêu cái bắt đầu khoe, hôm nay cũng làm được trắng nhiều nè, nên ưng bỏ bao nhiêu bỏ mà, nhiều khi vậy, giả dối. Cho nên là thật sự mà nói, thời nay á, người nói thì hay, nói nhiều nhưng mà làm trên thực tế không nhiều. Đó là mình phải thật, cái chữ chân thật á. Chứ người xưa mà các ngài làm vậy, các ngài cũng ngại, nếu mà người đã ngại chứ, cái sao tôi nhiều đen vậy, bây giờ không chịu, bây giờ tôi phải tốt lên, phải nói ôi tôi hôm nay tôi tu tốt lắm thế này kia. Người nào mà nói cho mình nói câu ôi bữa nay mày tu sao tệ quá, mặt bắt đầu bừng bừng khó chịu rồi đó. Cho nên thật sự mà nói chúng ta thua các chư tổ rất nhiều, thua người xưa rất nhiều. Hồi xưa các ngài tu rất tuyệt vời cho nên các ngài mới thành tựu, còn bây giờ mình tu cái kiểu đúng bây giờ luôn, cho nên là thời nay thật sự mà nói kiếm những tấm gương tu hành chân chất á, không có nói quyền không nói diệu á, mà thật sự làm á, ít. Còn bây giờ ai cũng nói quyền nói diệu pháp và thượng pháp chữ tổ rồi đem lên nói nhiều. Nãy giờ chúng ta đã học cái chữ tức tức đó. Cái tức tức đó, tiếng ở miền Sơn, một cái miền Sơn Đông ở Trung Hoa đó, có một cái miền địa phương đó. Chữ tức tức là giống như cái chữ chuột kêu chích chích vậy đó, gọi là tức tức á. Cho nên là mới có là thử tức điểu không. Thử tức điểu không là gì? Con chim à, con chuột á, thử là con chuột nó kêu tức tức, là tức không tức có đó, giống như bây giờ mình đang nói tức tâm tức Phật rồi tức này nè để. Nhưng mà con chuột á, nó không biết tức đó là gì, nó không biết tâm thế nào, cũng vậy. Người đời học Phật pháp á, toàn nói huyền nói diệu nhưng mà không biết cái nó thế nào, thực hành không được. Còn gì, con chim nó bay trên hư không á, gọi là điểu không á, nó bay trên hư không vậy, nó bay vòng vòng bay bay qua bay lại vậy đó, mà nó không biết đó là không, trên đó là không mà gì. Cho nên cũng vậy, suốt ngày nó nói không pháp, các pháp không mà cái gì cũng có hết trơn à, tham sân si vẫn đầy, đúng không? Cho nên đó là chúng ta hay nói xấu hổ với thời đời nay mình tu quá kém đi. Nhưng mà người đời nay nói sự lời thật quý vị ha, nói không dám, dần dần không dám nói thẳng ai hết á, nói xong người ta nổi sùng lên đó, mà mình cũng không dám, không quan sát đó chính mình, nói quyền nói diệu. Cho nên là thật sự tu á, mà ai chân thật thì người đó thành tựu. Hãy cứ thật thà mình đi, có chút phiền não thì mình cứ tìm đó. Ngày xưa như quý vị thấy, như ngài chúng ta nói đâu đâu xa, chúng ta nói ngài Pháp Sư Định Hoàng thôi, quý vị hãy nghe trong hình như chưa tập đó, chưa lên tập sau này á mới lên đó, là ngài Pháp Sư Định Hoàng lại nói đó, ngài suốt ngày khởi tâm niệm ái dục đó, khi ngài đó ngài mới thấy ngày nào cũng sám hối hoài mà cứ khởi. Ngài mới nói lên nói với Hòa Thượng Tịnh Không, con như vậy con phải dối gạt Phật Bồ Tát hay không, con dối gạt Phật Bồ Tát hay không, con chắc con dối gạt quá, con không thật thà. Ngài Pháp Sư Định Hoàng nói vậy á, tức là ngài cũng rất thật thà, còn lên sám hối Hòa Thượng được. Còn bây giờ mình giấu bạc bật luôn, mình đâu dám nói đúng không đó. Cho nên ngài pháp sư Tịnh Không, ngài nói là con vẫn thật đó, vẫn còn tốt. Còn nhiều người không có thật đó, đâu có thật đâu, mình có mình giấu luôn phiền não rồi mình cũng không dám rồi đem ra. Cho nên không có thật thà đó, thời nay cũng thật sự mình nói tu, nếu mà bây giờ không cần nói ra, mình thật thà với chính mình đó, mình tự biết thì mình sẽ thành công. Cho nên ở đây á, nói quyền nói diệu nãy giờ nói đã như vậy á, tâm thì làm Phật, nhưng mà mình phải làm thật thật thiệt là giác ngộ. Mà đầu tiên á, để giác ngộ là phải dùng chân tâm đối nhân xử thế tiếp vật, hãy dùng sự thật, hãy làm người thật thà nghe lời thật làm. Chứ bây giờ nói thì nói hay vậy mà mình không làm được. Nhiều người thích nói những điều này lắm, hiện ra nói thì thật ra những lời này rất hay, chúng ta nghe như vậy cũng không ngộ được tâm này là Phật, mà tâm này hiện đang làm Phật, cho nên ngay đó là Phật. Đúng rồi, một niệm giác ngộ là một niệm làm Phật, một niệm mê là làm chúng sanh. Cho nên cố gắng làm Phật, đừng làm chúng sanh. Rồi tiếp tục là trực tiếp điểu đương phương tiện cứu cánh. Trực tiếp á, trực tiếp là trực là thẳng ha, trực tiếp rồi điệp là nhanh chóng, nhanh chóng Còn chữ liễu đương á, thì cho anh tra từ điển rồi, chữ liễu đương có nghĩa hay nhất á, là nghĩa hoàn tất, là trực tiếp nhanh chóng hoàn tất, tức là hoàn thành luôn, mình tu xong luôn, xong luôn một đời một niệm vãng sanh là xong luôn hết tất cả thành tựu. Phương tiện rốt ráo là phương tiện cứu cánh đó. Rồi, kỳ đặc tối thắng, tức là kỳ diệu đặc biệt thù thắng, bất khả tư nghì, không thể nghĩ bàn. Đó là lời hòa thượng. Bây giờ tới chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ. Cố tri thử giới nhĩ năng niệm chi tâm, cho nên biết rằng tâm của có thể niệm của chúng ta đây, chỗ chữ nhĩ á, quý vị tra từ điển ha, ở đây thì trang dịch nhanh, tức thị Như Lai quả giác, chính là quả giác của Như Lai, tức là tâm của chúng ta đây chính là quả giác của Như Lai nếu chúng ta niệm Phật là được thôi. Thị cố cho nên quán kinh văn, tức là kinh Quán Vô Thọ nói rằng thị tâm thị Phật, tức là tâm này chính là Phật, tâm này chính là Phật đó. Thử tâm trì danh, tức thị thị tâm tác Phật, tâm này trì danh, tức là trên tâm này chúng ta đang niệm Phật, giữ hình danh hiệu Phật, chính là tâm này đang làm Phật. Bổn lai thị Phật mà xưa nay từ trước đến giờ vẫn là Phật thôi, hiệu hiện tác Phật, hiện nay lại đại làm Phật, thị cố đương hạ tức Phật, cho nên ngay đây chính là Phật. Trực tiếp liễu đương, tức là nhanh chóng trực tiếp hoàn thành, phương tiện rốt ráo, kỳ diệu đặc biệt thù thắng, không thể nghĩ bàn. Tại vì chỗ này giống với trên nên đang đọc nhanh vậy. Đó là chúng ta hiểu được, đó là điều thứ năm. Điều thứ sáu cũng ngắn, thì đang xin giảng thêm điều thứ sáu nữa để bữa sau chúng ta sẽ mau hết hơn nha. Tịnh độ chư kinh trung, di thử kinh bị nhiếp viên diệu, tức là trong các kinh của tịnh độ, chữ chư này á, nên dịch là tất cả, trong tất cả kinh của tịnh độ chỉ có kinh này là giữ gìn, chữ bị là giữ gìn đầy đủ viên mãn vi diệu, tức là kinh này là được giữ gìn được tất cả đầy đủ viên mãn vi diệu. Dĩ phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm vi tâm, tức là dùng hay là lấy phát tâm bồ đề, nhất hướng chuyên niệm mà tông tông, tức là tông chỉ, tông chỉ của kinh này chính là phát tâm bồ đề, một hướng chuyên niệm hay là nhất hướng chuyên niệm, nhớ là phát tâm trước rồi tu hành không có xen tạp, một hướng thôi. Dĩ di đà thập niệm tất sanh chi đại nguyện vi bổn, lấy đại nguyện 10 niệm chắc chắn được vãng sanh của Đức Di Đà làm gốc. Đó, nguyên tu hành đó, quý vị hãy nhớ kinh này, người ta hỏi tông chỉ của kinh này chỗ nào, gốc của chỗ nào, chúng ta nhớ ở đây. Nhớ nói cho họ rằng chúng ta tu là phát tâm bồ đề, nhất hướng chuyên niệm. Đó, chúng ta lấy cái đó làm tông chỉ, tu cái nào không phát tâm bồ đề, không nhất hướng chuyên niệm, không vãng sanh, ráng chịu. Rồi, chúng ta dựa vào căn cứ ở đâu? Cái gốc để mà căn cứ á là đâu, là lấy đại nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà, đó chính là 10 niệm tất sanh, tức là 10 niệm chắc chắn được vãng sanh, chắc chắn vãng sanh 10 niệm thôi, tín nguyện đầy đủ rồi, tại vì đằng trước đã nói là phát tâm bồ đề rồi, tức là phát tâm bồ đề đó là tín nguyện rồi, rồi sau đó là hạnh là nhất hướng chuyên niệm, và niệm tệ nhất là 1 đến 10 niệm, một niệm cũng được vãng sanh. Đó là chúng ta hiểu được đó là tông chỉ của kinh này và cái gốc của nương của kinh này. Thâm minh tam bối vãng sanh chi nhân, tức là gì, chữ thâm này á, ở đây là có chữ minh, thì chữ thâm này không phải tính từ được, tâm thâm không phải sâu được, đấy, chữ minh này là động từ hả, thì phải dịch cái chữ này, không phải là chữ thâm là sâu được, mà phải dịch là làm rất sáng tỏ, từ chữ thâm này phải dịch là rất, phó từ bổ nghĩa cho cái động từ mình, làm rất sáng tỏ nhân của ba bậc vãng sanh. Đó, tức là làm một cách rất rõ ràng sáng tỏ nhân của ba bậc vãng sanh tam bối đó, tức là ở phẩm 24 25 đó chúng ta nghe đó, quý vị thấy nghe là thượng hiện trang hiện nay dịch cũng xong phẩm 24 rồi, phẩm 24 xong rồi đang qua phẩm 25 có mấy tập nữa thôi, quý vị nghe chắc là sắp sửa lên video rồi đó, quý vị nghe xong phẩm 24 phẩm 25 quan trọng và chánh nhân của vãng sanh đó, và nhân chính để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là gì, của tam bối đó là ba bậc thượng trung hạ, cho nên rất quan trọng, thì chỉ có kinh này mới có thôi, kinh A Di Đà không có quý vị đó, cho nên là mình chỉ có kinh này mới làm rất sáng tỏ nhân của ba bậc vãng sanh thôi, kinh kia không có. À, kinh A Di Đà đâu có đâu, cho nên kinh này quan trọng là chỗ đó. Quảng nhiếp cửu giới thánh phàm chi chúng đó, thì quảng nhiếp là rộng thu nhiếp, hay là khóc thu nhiếp khắp cả. Cái chữ chúng này ở đây do cái chữ cửu giới thánh phàm là danh từ, chữ chúng này không thể là dùng là số từ được, nếu mà số từ chữ chi ai học Hán cổ phải đưa chữ chúng tới trước, cho nên chữ chúng này phải dịch là danh từ. Vì vậy danh từ thì mình phải dịch là như thế này đó, rộng thu nhiếp tất cả. Cái chữ này là dịch là chữ chữ này dịch phải mọi nè, danh từ thì đổi thành tất cả cho hay. Pháp giới chúng sanh cả phàm lẫn thánh, tức là kinh này rộng thu nhiếp được tất cả chính pháp giới chúng sanh, trên là Bồ Tát, dưới là địa ngục A Tỳ chúng sanh, cả phàm lẫn thánh đều được thâu nhiếp bởi kinh này, quá hay rồi. Chánh hiển trì danh niệm Phật chi pháp, thật sự là hiển bày, chữ chánh là thật sự, chữ hiển là hiển bày, pháp trì danh niệm Phật hay là pháp môn trì danh niệm Phật, trực chỉ vãng sanh quy nguyên chi lộ, chữ lộ là đường, là con đường gì, quy nguyên trực chỉ vãng sanh, tức là con đường quy nguyên đó, chúng ta nói về nguồn, cái chữ nguyên này không phải về nguồn mà con đường trở về, con đường trở về đâu, con đường trở về tự tánh chúng ta mà trực tiếp thẳng tắp đó, là con đường vãng sanh, là con đường đó trực tiếp vãng sanh là con đường nhanh chóng nhất, cho nên gọi là trực chỉ vãng sanh quy nguyên chi lộ, tức là con đường mình phải dịch chữ lộ trước, là con đường quy nguyên, hay là mình để nguyên trực chỉ vãng sanh quy nguyên cũng được, nhưng mà ở đây mình nên dịch ngược lại, tại vì nhiều danh từ thì mình đảo cái danh từ đằng sau tới đằng trước, là quy nguyên trực chỉ vãng sanh đó, là thẳng tắp vãng sanh. Thị cố thử kinh xưng vi tịnh tông đệ nhất kinh giả, cho nên kinh này thử kinh, tức là kinh này được xưng là, cái kinh thì phải được xưng chứ mà kinh đó nó tự xưng được đúng không, là kinh số 1 đệ nhất, tức là kinh số 1, kinh bậc nhất của tịnh tông, vì vậy kinh này được xưng là kinh bậc nhất của tịnh tông. Đó là lời của bà thượng. Bây giờ lời chú giải, chúng ta sẽ cố gắng hết cái đoạn này để bữa sau chúng ta tiếp tục giải lời chú giải của ngài Hòa Niệm Tổ. Cánh dĩ tịnh độ chư kinh chi trung, chữ cánh có nghĩa là hơn nữa, bởi vì trong tất cả kinh của tịnh độ, di thử kinh bị nhiếp viên diệu, tức là chỉ có kinh này giữ gìn đầy đủ viên mãn của sự vi diệu, sự vi diệu, dĩ phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm vi tông. Đấy, phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm là tông chỉ hay là tông, tông hướng đó, tông thú hay tông chỉ cũng được. Dĩ di đà thập niệm tất sanh chi đại nguyện vi bổn, dùng đại nguyện 10 niệm chắc chắn vãng sanh của Đức Di Đà làm gốc, làm gốc là chỗ nương tựa. Thâm minh tam bối vãng sanh chi nhân, làm rất sáng tỏ nhân của ba bậc vãng sanh. Đó, chúng ta phải có biết nhân của ba bậc vãng sanh là thế nào, chúng ta phải biết nhân thì mới tu được quả. quản nhiếp cửu giới thánh phàm chi chúng, tức là rộng thu nhiếp tất cả chính pháp giới, cả phàm lẫn thánh. Chánh hiển trì danh niệm Phật chi pháp, trực chỉ, à, người ta thích chữ trực chỉ lắm, vãng sanh quy nguyên chi lộ. Thật sự hiển bày pháp trì danh niệm Phật là con đường quy nguyên trực tiếp vãng sanh, là con đường trở về đó, con đường trở về với cái những gì vốn có gọi là quy nguyên. Thị cố thử kinh xưng vi tịnh tông đệ nhất kinh giả, cho nên kinh này được xưng là kinh số 1 của tịnh tông. Vì thấy không, chúng ta vô được kinh số 1 của tịnh tông đây, vừa rồi là đoạn vừa rồi đó, đoạn thứ 6 là nói tại sao kinh này là kinh số 1 của tịnh tông. Vì thấy đó là tại vì trong tất cả, tổng kết lại nha, trong tất cả kinh Tịnh Độ nè thì kinh này mới giữ gìn đầy đủ được hết, tức là nêu được đầy đủ tất cả những sự viên mãn và vi diệu màu nhiệm đó. Rồi chỉ cần tu, cách tu cũng rất là đơn giản, là lấy phát tâm bồ đề nhất hướng duy niệm làm tông chỉ, rồi sao dựa vào cái gốc, dựa vào á, ở chỗ nương tựa của mình á, là 10 niệm được chắc chắn vãng sanh của Đức Di Đà, đây là nguyện đó. Và không chỉ vậy, đó là dạng dở thôi, còn nếu mà dạng rộng ra đó, tu tốt á thì dạng ba bậc vãng sanh á, kinh này mới nói rõ cái nhân của ba bậc vãng sanh, nó rõ sáng tỏ. Rồi kinh này cũng thu nhiếp được cả chính pháp giới chúng sanh luôn, trên là Bồ Tát, dưới là địa ngục chúng sanh, đều được vãng sanh, đều được thành Phật. Rồi hiển thị thật sự là pháp môn trì danh niệm Phật này đúng là con đường, mà cái chữ lộ là con đường ngắn và trực tiếp, chữ trực chỉ là ngắn trực tiếp mà vãng sanh quy nguyên, là trở về với cái bổn giác vốn có chúng ta, chứ là trở chân tâm tự tánh hay trở thành Phật. Cho nên kinh này mới được xưng là kinh số 1 của Tịnh Độ hay số 1 của Tịnh Tông. Vì đã chưa, bữa nay tại sao học kinh số 1 chưa? Cho nên hôm qua, tối hôm qua đó có người hỏi trong Phật học Bất Đáp, hỏi thưa thầy con có thể, thầy tụi con không dùng kinh Vô Lượng Thọ, dùng kinh A Di Đà được không? Được. Nhưng mà quý vị đã xuống một bậc, tức là kinh A Di Đà theo Thiền Trang đoán là kinh A Di Đà, tự suy đoán thôi, tự mình nghĩ là kinh số 2 Tịnh Tông thôi, kinh số 1 phải là kinh Vô Lượng Thọ. Tại sao? Trong đây nó nói nè, chư tổ nói nè, là kinh số 1 của Tịnh Tông, là kinh đệ nhất, tức là kinh bậc nhất của Tịnh Tông, và kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên chúng ta thấy học tới đây là biết tại sao là người ta phải tu kinh Vô Lượng Thọ, thì quý vị đem cái đoạn này ra nói. Đấy, đoạn này, đoạn thứ 6 này ngắn thôi. Đức nói rất đơn giản là tại sao? Bởi vì kinh này, trong tất cả kinh Tịnh Tông thì kinh này nói đầy đủ, giữ gìn đầy đủ tất cả những sự viên mãn vi diệu. Và tu cũng rất là đơn giản, lấy tông chỉ là phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm. Và chúng ta có chỗ nương tựa, cái gốc nương tựa đó là lấy nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà, đại nguyện thứ 18 là trung tâm của kinh này, chính là thập niệm chắc chắn vãng sanh, là thập niệm tất sanh. Đó, có người người ta dịch là thập niệm ắt vãng sanh đó. Thì ắt thì không có có nghĩa hay, cái chữ ắt á có nghĩa là mang nghĩa tiêu cực, giống như mình làm ác ắt đọa địa ngục thì đó đúng, chứ mà dịch nghĩa ắt ra đó là không có đúng. À, đâu trong cái vãng sanh là điều tốt á, mà không có dùng cái nghĩa đó nó không đúng. Mà hồi xưa thì cha cũng không có để ý, không có biết, mình dùng theo người ta, nhưng mà sau này coi kỹ lại từ điển đó, thì biết là phải là tất, đó là chắc chắn vãng sanh thì mới là nghĩa tích cực, còn ắt là nghĩa tiêu cực nha. Quý vị hiểu từ ngữ, ngôn ngữ Việt Nam đó, học học lại, cho nên ai mà đi có điều kiện chỉ có tìm lại giáo trình gọi là sử dụng cái môn gọi là kỹ năng gì, sử dụng tiếng Việt hay là tiếng Việt thực hành ở trước các trường sư phạm hay có dạy đó. À, mà bây giờ hình như bây giờ các bạn nhỏ trẻ bây giờ học các trường sư phạm ra cũng dùng ngôn ngữ không ổn, chắc là trường dạy cho có thôi. Ở khoa văn á, khoa văn á, khoa sư phạm á, thường hay dạy, bây giờ chắc không có, nên là bây giờ càng ngày sau mai một thấy nó viết bài gì đâu mà viết lung ta lung tung hết trơn, viết bài quá dở đi, không biết dùng ngôn từ gì đó. Biết là cục ngủng à, mà viết không có, có một cái gì hết. Cho nên thế hệ càng về sau á, nó dùng gì toàn máy tính thôi mà ấn bấm bấm bấm, cho nên là viết văn dở, không có giỏi. học thì thầy cô cũng nhân nhượng cho điểm cho cao, cho nên không biết dùng ngôn ngữ. Đó là quý vị phải biết tại sao mình càng về sau càng dở vậy đó, thế hệ càng về sau càng dở. Mạt pháp rồi mà, mạt pháp thì nó càng ngày càng xuống, xuống trên Phật pháp, xuống trên thế gian pháp, cái gì cũng xuống. Cho nên quý vị mà mong muốn ở đây á là quý vị khổ lắm. Nên là khổ lắm, quý vị thấy sẽ không có tốt đâu. Thôi cố gắng mình về Tây Phương Cực Lạc sớm. Hôm nay học được biết kinh này rất dễ rồi đúng không? Kinh này hay nhất trong Tịnh Tông rồi. Thì phần này Trang xin dừng hôm nay dừng ở đây. Chúng ta sẽ thứ tư tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục. Thì Trang sẽ cố gắng đi hết cái phần này và phần sau. Và từ cái phần này thì 10 điều này thì Trang cố gắng giảng đầy đủ bởi vì quan trọng. Rồi vào phần sau có thể bắt đầu lược lược bớt, lựa chọn bớt cái phần nào không ấy. Thì mình bỏ bớt chứ giảng dày quý vị đợi mãi thì Trang cũng giảng phải hai mấy ba chục buổi mới vô được tới chánh kinh, thì quý vị chờ mỏi mòn để được nghe chánh kinh đúng không ạ? Thì này là thiền trang cố gắng giảng chắc mấy buổi, 10 buổi gì đó, chắc cũng dài đó. Tại vì thật sự mình nói cái phần sau thập môn khai khải vẫn chưa tới mà. Mới tiền ngô à, lời nói đầu à. Mà lời nói đầu mà mất 3 buổi chưa xong, bữa sau xong rồi. Bữa sau bắt đầu vô phần thập môn khai khải. Cho nên hẹn quý vị vào tuần sau. Chúng ta học lần này á, tại vì quý vị đã học lần trước rồi, cho nên lần này thiền trang chú trọng đi vào phần trong này. Bớt đem những cái điều bên ngoài, lâu đưa một chút xíu thôi, còn đưa thêm thôi, dẫn chứng thêm thôi. Với lại tại vì nó dài quá rồi, bây giờ dẫn thêm nữa chắc không biết bao giờ sẽ xong. Cho nên là quý vị thông cảm, không có thể dẫn thêm nhiều điều bên ngoài. Chúng ta cứ học qua lần cho nắm được cương yếu đã. Dạ, A Di Đà Phật. Rồi hôm nay chúng ta đến đây là kết thúc. Mời quý vị chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoàn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.